Chân quý như vậy khôi phục đan dược, đáng tiếc đã không nhiều. Sớm biết liền hỏi Ngụy đại ca nhiều yếu điểm liền tốt. Bất quá, giống như thiếu Ngụy đại ca càng ngày càng nhiều. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Chu Linh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi phát ra một tia đỏ bừng. Cô nàng, thực lực không tệ nha. Hai cái nhị giai đỉnh phong yêu thú, vậy mà một người toàn bộ giải quyết. Một cái hơi có vẻ thanh âm khàn khàn bỗng nhiên vang lên. Chu Linh Nhi biến sắc. Lập tức nắm chặt tay Trung Bảo Kiếm đứng dậy, thần sắc đề phòng. Bùi N. N. Trung đi ra một cái mảy rậm áo xanh đại hán. Thinh linh chính là Hắc Hổ hội tam đại hổ tướng Trung Cương Trảo Hổ Hoắc Thiên Lộc. Hắn âm trầm khuôn mặt giờ phút này lại là mang theo dữ tợn cười lạnh. Thật võ học viện người khác hắn có lẽ không biết, chí ít ấn tượng cũng không sâu khắc, nhưng là Chu Linh Nhi, lại là ngoại lệ. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 74, sát nghiệp lên. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải ngươi, thật đúng là may mắn. Thế nào, ngươi Ngụy đại ca không có đi cùng với ngươi? Hoắc Thiên Lộc khỏe miệng phát ra một tia cười lạnh. Hắn cũng là không vội mà động thủ, ngược lại híp mắt thượng hạ dò xét Chu Linh Nhi một phen, sau đó mới chậm rãi mở miệng hỏi. Hừ, nếu như Ngụy đại ca ở chỗ này lời nói, ngươi dám như thế trắng trợn xuất hiện ở trước mặt ta. Chu Linh Nhi mắt lộ giễu cợt. Không chỉ có Hoắc Thiên Lộc nhận biết nàng, nàng cũng đồng dạng nhận biết Hoắc Thiên Lộc cái này bại tướng dưới tay Ngụy Dịch. Ngươi nói cái gì? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ hắn? Ta cho ngươi biết, chỉ cần hắn dám lộ diện, ta tuyệt đối sẽ để hắn ăn không ôm lấy đi. Nghe thấy Chu Linh Nhi lời này, Hoắc Thiên Lộc nhất thời giận dữ, sắc mặt cũng lập tức âm trầm xuống. Đối với Ngụy Dịch, nội tâm của hắn đúng là vừa hận vừa sợ. Nhưng là hắn tuyệt đối không thể cho phép người khác ở trước mặt nói hắn không bằng Ngụy Dịch. Ha ha! Nói khoác mà không biết ngượng. Chu Linh Nhi mắt chung vẻ khinh miệt càng đậm. Nguyên bản nàng coi là Hoắc Thiên Lộc hội lửa giận ngút trời thậm chí mất lý trí, nhưng là nàng không nghĩ tới, lúc này Hoắc Thiên Lộc ngược lại tỉnh táo lại. Chỉ là nhìn nàng ánh mắt càng thêm bất thiện. Ngươi cùng Ngụy Dịch quan hệ không tầm thường, nếu như ta để ngươi thông qua không khảo hạch, tiến không nội môn, hắn hẳn là sẽ rất lợi hại không thoải mái a. Ngươi muốn tự mình động thủ rời đi bí cảnh, vẫn là muốn ta hỗ trợ? Hoắc Thiên Lộc khuôn mặt hơi hơi vặn mèo, hai tròng mắt trung phát ra một chút lánh khóc sắc ý. Nếu như muốn ta động thủ lời nói, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Vừa nói, hắn trên thực tế đã động thủ, bành trướng chân khí từ đan điền điên cuồng tuôn ra động, một cỗ khí thế đáng sợ trong nháy mắt bao phủ chung quanh cả khu vực. Chớ nhìn hắn ba phen mới bận bị Ngụy Dịch đánh mặt, trên thực tế Hoắc Thiên Lộc thực lực cũng không kém. Hắc Hổ hội tam đại hổ tướng một trong, ngoại môn bài danh 50 vị trí đầu. Cái này tiến vào tiểu động thiên bí cảnh tham gia khảo hạch mấy ngàn đệ tử chung, Hoắc Thiên Lộc thực lực tuyệt đối bài danh hàng đầu. Tối thiểu không phải Chu Linh Nhi như thế một cái mới nhập môn một tháng tân nhân có thể đánh đồng. Chu Linh Nhi trong khoảng thời gian này tuy nhiên đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng là cùng Hoắc Thiên Lộc so sánh, không thể nghi ngờ vẫn là kém rất lớn một khoảng cách. Chu Linh Nhi cũng không phải người ngu. Đương nhiên sẽ không xúc động mạo hiểm. Không nói hai lời, nàng trực tiếp quay đầu liền chạy. Trông thấy tình cảnh như vậy, Hoắc Thiên Lộc nhưng cũng không truy, chỉ là khoe miệng phát ra một tia khinh thường cười lạnh. Rất nhanh Chu Linh Nhi lại bị bức ép lui về tới. Bởi vì tại nàng chạy trốn phương hướng, thình lình còn có 7-8 tên Hắc Hổ hội đệ tử bao bốn phía. Cùng những người cô đơn đó khác biệt, Hắc Hổ hội có thành tiểu viên mấy trăm, dù là mấy ngàn đệ tử dự thi chung cũng chiếm cư không tiểu bị lệ, cho nên rất dễ dàng liền tụ tập không ít đồng bạn. Đối phó ta, các ngươi chẳng lẽ còn muốn lấy nhiều khi ít? Chu Linh Nhi thần sắc chuyển sang lạnh lẽo. Không cần. Ta một người liền đầy đủ. Đối mặt Chu Linh Nhi, Hoắc Thiên Lộc tự nhiên có 10 phần lòng tin. Khoát khoát tay ngăn cản người khác tiếp tục tiến lên. Sau đó hắn liền trực tiếp hai tay nắm chảo, không chút khách khí hướng về Chu Linh Nhi hung hăng chụp tới, khí lưu màu đen tuôn ra đãng, hiển nhiên là rót đủ khí lực. Đi chết. Chu Linh Nhi cắn chặt răng ngà. Tuy nhiên không có lòng tin đánh bại Hoắc Thiên Lộc, nhưng nàng cũng không muốn cứ như vậy thôi động chuyện tống phù mất đi tư cách tranh tài. Thân ảnh lấp loe phía dưới, nàng lập tức liền huy kiếm hướng về Hoắc Thiên Lộc chém giết mà đến, kiếm phong lạnh thấu xương, uy lực 10 phần. Bất quá hơn 10 chiêu về sau, hai người thắng bại cục diện liền hoàn toàn phân ra tới. Chu Linh Nhi không chỉ có khuôn mặt tái nhợt, khoe miệng càng là tràn ra một sợi tinh hồng vết máu. Chỉ là một cố không chịu thua suy nghĩ mới nàng một mực kiên trì. Nàng không muốn cứ như vậy từ bỏ. Bởi vì nàng biết Ngụy Dịch thực lực nhất định có thể thông qua khảo hạch tiến nhập nội môn, nàng không muốn hai người cứ như vậy ngăn cách ra. Oanh một tiếng bạo hưởng. Hoắc Thiên Lộc nhất trảo chân khí bạo phát xuống, Chu Linh Nhi thân thể nhất thời bị trọng thương. Liền lùi lại 7-8 bước, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Nàng gian nan ngẩng đầu lên. Chẳng lẽ, thật không có cơ hội? Nàng nghiến răng nghiến lợi. tâm trung không cam lòng suy nghĩ cơ hồ đạt tới đỉnh phong. Không. Nàng đại âm thanh giống giận, lần nữa đem hết toàn lực huy kiếm phóng tới Hoắc Thiên Lộc. Mà Hoắc Thiên Lộc mắt trung sát ý cũng tại lúc này đạt tới đỉnh phong, hắn muốn thực không phải Chu Linh Nhi đánh mất khảo hạch tư cách, mà chính là muốn Chu Linh Nhi mệnh. Các ngươi nghe được cái gì thanh âm không có? Bùi N. Trung, Ngụy Dịch đống nhiên dừng bước lại, quay đầu chuyển hướng sau lưng Công Dương tứ huynh đệ. Không có chứ. Công Dương Tinh lắc đầu. Ngươi khác cố ý trì hoãn thời gian. Công Dương Quốc lạnh giọng mở miệng, tức giận nói ra. Ngươi để cho chúng ta giúp ngươi một chuyện, vậy liền nhanh điểm, sự tình xong sau chúng ta còn muốn tiếp tục hoàn thành khảo hạch. Tứ đệ. Trông thấy Công Dương Quốc thái độ, Công Dương Trung lập tức nguyết hắn một cái. Công Dương Quốc thức thời im miệng. Hắn vốn là sợ nhất nhị ca, trước đó không lâu Công Dương Trung lại thay hắn thụ một kiếm, hắn càng là xấu hổ không chịu nổi, đương nhiên sẽ không mạnh miệng. Ngụy Dịch ngược lại là không nói gì, mà là tiếp tục ngưng thần cẩn thận nghe, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác thanh âm mới rồi giống như có chút quen thuộc. Xác thực không có thanh âm gì, ta cũng không nghe thấy, có phải hay không là ngươi nghe lầm, hoặc là tinh thần hoảng hốt. Công Dương Báo vừa cười vừa nói, hắn người này luôn luôn tâm lớn, đối Ngụy Dịch thái độ cũng không tệ, dù là bại bởi Ngụy Dịch cũng tâm phục khẩu phục. Thật chẳng lẽ là ta nghe lầm? Ngụy Dịch hơi hơi nhíu mày. Ngay tại Công Dương Quốc nhịn không được muốn mở miệng lần nữa thúc giục thời điểm, Ngụy Dịch lại mở miệng nói ra, các ngươi chờ ta ở đây một hồi, ta qua bên kia nhìn xem. Hắn nghe được bên kia có tiếng đánh nhau. Vừa mới nói xong, Ngụy Dịch thân ảnh liền biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi! Công Dương Quốc nhất thời khó thở, sắc mặt cũng khó nhìn, hắn khẳng định là đang cố ý chậm trễ thời gian, tốt để cho chúng ta kết thúc không thành khảo hạch, sau đó liền tiến không nội môn. Coi như tiến không nội môn, ngươi có thể nhặt về một cái mạng cũng là kiếm lời. Công Dương Tinh liếc hắn một cái nói, năm nay không được, chúng ta liền sang năm lại đến, không cần như đứa bé con một dạng cùng hắn phân cao thấp. Thật xin lỗi. Công Dương Quốc thở dài một hơi, có chút tự trách. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Công Dương Trung nói thẳng. Nói xong tứ huynh đệ cũng đuổi theo. Mà lúc này đây, một đường chạy gấp đến trên dãy núi Ngụy Dịch lại là giận tím mặt đứng lên. Đặc biệt là nhìn thấy Chu Linh Nhi thê thảm tình huống, hắn hai mắt đều trở nên đỏ ngầu. Đáng chết. Ngụy Dịch nghiến răng nghiến lợi. Lửa giận trong lòng hừng hực dấy lên. Lại thêm huyết quang đại trận kích thích, tâm hắn trung sát niệm căn bản là không có cách áp chế. Mà hoàn toàn ngay lúc này, Hoắc Thiên Lộc cười gần một trưởng vô hướng Chu Linh Nhi đầu, Ngụy Dịch càng là thấy khỏe mắt. Hoắc Thiên Lộc, ngươi cho lão tử dừng tay. Ngụy Dịch giận tiếng quát to. Thanh âm trong nháy mắt truyền vang toàn bộ núi N. Lời còn chưa dứt, tay hắn trung bảo kiếm liền bị hắn trực tiếp tuột tay vung ra. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Xẹt qua hư không. Hoắc Thiên Lộc vừa mới ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một đạo chướng mắt sáng mang hiện lên, ngay sau đó, hắn cũng cảm giác lòng bàn tay tê dần. Khoan tim thống khổ kích thích thần kinh, bảo kiếm vậy mà trực tiếp mặc trưởng mà qua. Lực lượng kinh khủng mang theo cả người hắn không ngừng lùi lại. Bành một tiếng trọng hưởng. Bảo kiếm thật sâu cắm ở trên canh cây. Hoắc Thiên Lộc cũng bị đính tại trước đại thủ mặt. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 75, hung ác hạ sát thủ. Cái này bất chợt tới kinh hồng một kiếm, hoàn toàn ngoài tất cả mọi người dự liệu bên ngoài. Không chỉ có Hoắc Thiên Lộc chưa kịp phản ứng. Trung quanh những hắc hổ hội đó thành viên cũng đều hoàn toàn không nghĩ tới. Chỉ nhìn thấy một đạo chướng mắt hào quang lóe lên, sau đó, Hoắc Thiên Lộc liền bị đính tại trên đại thụ. Liên liên Chu Linh Nhi cũng lập tức ngốc, sững sờ đứng ở nơi đó, bóp nơi tay trùng chuyện tống phù không có thôi động, đại não phảng phất ở vào trạng thái chờ. Bất quá Ngụy Dịch động tác lại không có chút nào đình trệ. Ương hình quỷ ảnh thập bát pháp vận chuyển tới cực hạn, thân ảnh lấp loe phía dưới, giống như một trận tấn mãnh tật phong, rất nhanh liền xuất hiện tại Chu Linh Nhi trước người. Ôm chặt lấy suy yếu lung lay sắp đổ tiểu nha đầu. Sau đó lấy ra mấy cái khôi phục đan dược nhét vào trong miệng nàng. Chu Linh Nhi trông thấy Ngụy Dịch lập tức trừng to mắt, đại não chờ thời gian tựa hồ lại lần nữa kéo dài. Ngụy Dịch cho nàng mớm thuốc, nàng cũng chỉ là cơ giới hé miệng, thậm chí không có nhấm nuốt liền trực tiếp như vậy nuốt vào. Truy! En của tui nẹ ta đây là đang nằm mơ a. Ngụy đại ca, thật là ngươi sao? Sau nửa ngày, Chu Linh Nhi mới rốt cục kịp phản ứng, ngây ngốc hỏi. Cùng lúc đó, hai hàng thanh lệ từ khóe mắt nàng trượt xuống. Hiện tại không có việc gì. Còn lại hết thể đều giao cho ta. Ngụy Dịch thay nàng lau khô nước mắt. Nhịn không được xoa xoa nàng cái đầu nhỏ. Nhìn lấy Chu Linh Nhi khuôn mặt nhỏ tái nhợt chật vật không chịu nổi bộ dáng, trong lòng của hắn không khỏi một trận thương yêu. Hít sâu một hơi, đem Chu Linh Nhi để dưới đất ngồi xuống. Sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt ôn hòa nụ cười biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là lãnh khốc tới cực điểm lạnh lùng sắc ý. Ngụy Dịch không phải loại kia thị sát người. Tối thiểu tiến vào tiểu động thiên bí cảnh đến bây giờ, hắn cũng không có chủ động giết qua người. Dù là đụng phải những hắc hổ hội đó người, hắn cũng chỉ là buộc bọn họ sử dụng truyền tống phù rời đi mà thôi, nếu không lấy hắn kiếm pháp tốc độ, một khi xuất kiếm, những người kia chưa chắc có rời đi thời cơ. Nhưng là, hiện tại Ngụy Dịch tâm trung nhưng không có lòng thương hại. Đối với Hoắc Thiên Lộc, hắn chỉ có vô cùng mãnh liệt sát ý. Ngươi thật rất không tệ. Ta rất lợi hại hối hận, lúc trước không có trực tiếp phế ngươi. Ngụy Dịch lạnh lùng mở miệng. Lời nói chung kiềm chế tức giận mặc cho ai đều nghe được. Ngụy Dịch. Giờ khắc này, hắc hổ hội mọi người phảng phất mới rốt cục tỉnh ngộ lại. Trông thấy Ngụy Dịch, cả đám đều nhịn không được há to mồm, trong mắt chấn kinh chi sắc nồng đậm tới cực điểm. Không ai từng nghĩ tới Ngụy Dịch lại đột nhiên xuất hiện. Ngụy Dịch, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Còn không mau đem ta thả, không phải vậy. A ba. Hoắc Thiên Lộc kêu gào uy hiếp vẫn chưa nói xong, lại đột nhiên một trận kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ gương mặt cũng lập tức biến đến vô cùng bắt đầu vặn mẹo. Nguyên lai Ngụy Dịch cách không khống chế anh hùng kiếm, trực tiếp chặt đứt tay phải hắn. Dựa theo lẽ thường tới nói, bảo binh đều có thể cách không thôi động. Bất quá cái này thực sự quá tiêu hao tinh thần lực lượng. Ngụy Dịch bây giờ bất quá thập giai võ sư cảnh giới mà thôi, nếu không có hắn tu luyện là Tử Hà Tâm Pháp, tu làm căn cơ vững chắc, cũng căn bản không đạt được dạng này trình độ. Hắn đột nhiên đến như vậy lập tức, tự nhiên là đem Hoắc Thiên Lộc đau nhức tới cực điểm. Anh hùng kiếm một lần nữa bay trở về Ngụy Dịch tay trung. Hoắc Thiên Lộc bị chém đứt tay phải, lại là đặt mông chật vật ngồi dưới đất. Ngươi vậy mà. Hoắc Thiên Lộc nghiến răng nghiến lợi, che máu tươi chảy xuôi không ngừng tay phải, đối Ngụy Dịch hận ý cũng không còn cách nào che giấu. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt trung đều là nồng đậm vẻ oán độc. Hận sao? Hận liên tốt. Liền sợ ngươi không hận. Ngươi không hận, ta sao có thể dưới đắc thủ đâu. Ngụy Dịch mặt không biểu tình hướng hắn đi tới. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại không ngừng vang lên. Rất nhanh hắn liền đi tới Hoắc Thiên Lộc trước người. Tay trung trường kiếm vung lên, vạch phá Hoắc Thiên Lộc quần áo, mang ra một chương màu vàng nhạt phụ chú, thình lình chính là thuộc về Hoắc Thiên Lộc truyền tống phủ. Truyền tống phủ rơi vào Ngụy Dịch tay trung, Hoắc Thiên Lộc sắc mặt rốt cục nhịn không được biến. Cứ như vậy, hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Ngươi muốn làm gì? Hoắc Thiên Lộc run rẩy thanh âm hỏi. Giờ khắc này, hắn rốt cục cảm giác được sợ hãi, cũng rốt cục nghĩ đến trước mắt hắn đối mặt đây là cái dạng gì ra hỏa. Ngụy Dịch, ngươi muốn quá phận. Đúng đấy, ngươi dám đả thương Hoắc đại ca, chúng ta hắc hổ hội tuyệt đối tha không ngươi. Ngươi liền xem như mạnh hơn chẳng lẽ còn có thể địch nổi chúng ta hắc hổ hội nhiều người như vậy. Những hắc hổ hội đó thành viên cuối cùng không phải mục tiêu, mắt thấy Ngụy Dịch càng ngày càng can rỡ, bọn họ cũng không nhịn được nhao nhao trô thủng giận mắng. Rất nhanh liền cùng một chỗ bốn phía. Mặc dù không có người dám dẫn đầu động thủ trước, nhưng vẫn là dục dịch. Xem ra còn có chúng ta cơ hội động thủ nha. Một cái mười phần cần ăn đòn âm thanh vang lên. Không phải Công Dương báo tên kia là ai? Nhìn lấy Ngụy Dịch hắn cười đùa tí từng nói, anh hùng cứu mỹ thời cơ cho ngươi, về phần bọn gia hỏa này, liền giao cho chúng ta xử lý đi. Hoặc là giao ra năng lượng bài rời đi, hoặc là chết ở chỗ này. Công Dương Quốc đồng thời lạnh lùng nói ra. Về phần Công Dương Tinh cùng Công Dương Trung cái này hai vị đại ca, thì là không nói một lời ngăn chặn bên cạnh hai phía sườn, hiển nhiên là không có ý định thả những người này rời đi. Bọn họ liền Ngụy Dịch năng lượng bài cũng dám đoạt, huống chi trước mắt bọn gia hỏa này. Mà lại bọn họ cũng muốn thông, đã đoạt không Ngụy Dịch năng lượng bài, vậy liền nhiều đoạt một số phổ thông đệ tử năng lượng bài, đại không số lượng nhiều đụng một điểm, cũng vẫn là có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ. Vậy liền giao cho các ngươi. Trông thấy Công Dương tứ huynh đệ chủ động tiếp nhận, Ngụy Dịch gật gật đầu. Đối với bốn người thực lực tự nhiên yên tâm, nghiêng đầu lại nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn một chút. Nghe đằng sau trận trận kêu giết tiếng giống giận dữ, Ngụy Dịch lại là gắt gao nhìn chằm chằm trước người Hoắc Thiên Lộc. Đừng có giết ta, ta nhận thua, ta lần này thật nhận thua. Ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục trêu chọc ngươi, còn có ngươi bằng hữu, ta nhìn thấy đều sẽ nhượng bộ lui binh. Ta thề. Hoắc Thiên Lộc sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy không ngừng cầu khẩn nói. Trước kia hắn ngươi cảm thấy mặt mũi rất trọng yếu. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ muốn bảo trụ mạng nhỏ. Ngụy Dịch lắc đầu. Thanh lanh trong con ngươi giống như không có nửa điểm cảm tình sắc thái. Ngươi biết hắc hổ hội hắn người ở nơi nào sao? Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Ngụy Dịch đông nhiên mở miệng hỏi. Ta. Hoắc Thiên Lộc sửng sốt. Xem ra hẳn là không biết. Ngụy Dịch thở dài một hơi. Sau đó, lóa mắt kiếm quang chợt lóe lên. Hoắc Thiên Lộc con mắt hạt châu lập tức trợn thật lớn. Ngụy Dịch nhặt lên Hoắc Thiên Lộc bên hông năng lượng bài, sau đó quay đầu hướng về Chu Linh Nhi bên kia đi qua. Sợ hãi a. Đi đến Chu Linh Nhi bên cạnh, Ngụy Dịch nhẹ giọng hỏi. Chu Linh Nhi mắt trung ngấn đầy nước mắt, dùng sức lắc đầu. Ngốc nha đầu. Đem năng lượng chuyển tới chính ngươi năng lượng bài lý mặt. Về sau sẽ không để cho ngươi dạng này. Ngụy Dịch lại lần nữa xoa xoa hắn cái đầu nhỏ, mắt trung cưng chiều chi sắc vô cùng rõ ràng. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 76, nhiệm vụ thứ nhất người hoàn thành. Năng lượng bài đi vào một cái khác năng lượng bài phương pháp rất đơn giản. Chỉ cần dính vào cùng nhau soát một chút là được. Tựa như là quét thẻ một dạng. Chu Linh Nhi năng lượng bài trị số đã đạt tới 7, đồng thời tiến độ qua một nửa. Mà Hoắc Thiên Lộc năng lượng bài trị số cao hơn, lập tức liền muốn đạt tới 8, tuy nhiên không bằng Ngụy Dịch, nhưng cũng kém không nhiều có thể tại đông đảo đệ tử dự thi chung bài danh 20 vị trí đầu. Đây cũng không phải hắn bản thân thực lực cường đại, mà chính là hắn vận khí tốt, ngay từ đầu liền đụng phải 7-8 cái hắc hổ hội thành viên, sau đó tập hợp chúng nhân chi lực cùng một chỗ cày phó bảng, tự nhiên thăng được rất nhanh. Chu Linh Nhi đầu vẫn là chóng mặt, thói quen nghe theo Ngụy Dịch ý kiến, dựa theo phân phó cầm năng lượng bài như thế quét một cái. Sau đó nàng liền không nhịn được trừng to mắt. Cái này, nàng năng lượng bài bạch sắc quang mang vậy mà thoáng cái chuyển biến thành lóa mắt vô cùng kim sắc. Ngụy Dịch cũng là kinh ngạc vô cùng. Tại đi vào Hoắc Thiên Lộc năng lượng bài về sau, Chu Linh Nhi năng lượng bài trị số vậy mà trực tiếp lên tới 9. Mặc dù chỉ là vừa mới đạt tới, nhưng cũng đại biểu cho một sự thật, nàng cứ như vậy hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ. Ta làm sao? Chu Linh Nhi nhất thời hoảng. Không chỉ có không có cao hứng, ngược lại thấp thỏm lo âu, ngẩng đầu lên sững sờ nhìn lấy Ngụy Dịch. Lúc này nàng mới tỉnh ngộ chính mình không nên cầm Hoắc Thiên Lộc năng lượng bài, đây rõ ràng cũng là Ngụy đại ca chiến lợi phẩm. Mà Ngụy đại ca chính mình khảo hạch nhiệm vụ đều còn chưa hoàn thành, mà nàng lại ngược lại sớm một bước. Mà vừa lúc này, tiểu động thiên bí cảnh trên không đống nhiên vang lên một cái tràn ngập uy nghiêm thanh âm. Vị thứ nhất nhiệm vụ người hoàn thành đã xuất hiện. Khi nhiệm vụ người hoàn thành số lượng đạt tới 100 người thời điểm, lần khảo hạch này sẽ kết thúc. Bất quá tại khảo hạch kết thúc trước đó, nhiệm vụ người hoàn thành năng lượng bài nếu như bị cắt đoạn, ý nguyên hội đánh mất thứ tự cùng tư cách. Cùng lúc đó, hư không trung xuất hiện một chương to lớn vô cùng bảng danh sách. Bất quá trên bảng danh sách cũng chỉ có lẻ loi trơ trọi một cái tên, cái kia chính là Chu Linh Nhi. Bảng danh sách này không thể nghi ngờ cũng là kẻ hoàn thành nhiệm vụ bảng danh sách. Trông thấy cái này đột nhiên biến hóa, toàn bộ tiểu động thiên bí cảnh vô số người nhất thời đều điên. Không ai từng nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy đã có người hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, mà lại người này còn không phải những biết rõ đó tên cao thủ, ngược lại là cái không có chút nào danh tiếng tân nhân. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hận không thể chạy đến Chu Linh Nhi bên người, đem nàng năng lượng bài cướp được trên tay mình. Bầu không khí trở nên càng phát ra khẩn trương. Cạnh tranh cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt. Về phần bị vô số người ước ao ghen tị Chu Linh Nhi, lúc này lại sắp khóc. Ngụy đại ca. Nếu không, hai chúng ta vẫn là thay cái năng lượng bài đi. Chu Linh Nhi lo sợ bất an nói ra. Nàng luôn cảm giác mình đoạt vốn thuộc về Ngụy Dịch đồ, vật. Cái này còn có thể đổi. Ngụy Dịch bị nàng lời nói làm cho dở khóc dở cười. Không thể sao. Chu Linh Nhi chính mình cũng không rõ lắm. Này. Bằng không, ngươi đem ta năng lượng bài chuyển tới ngươi năng lượng bài lý mặt. Ngươi nha đầu này, không có việc gì, ta hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ không khó khăn lắm, nhiều lắm là cũng liền so ngươi chậm một chút mà thôi. Chỉ cần tại 100 người đứng đầu bên trong, nhanh một chút chậm một chút cũng không đáng kể. Ngụy Dịch cười lắc đầu. Hắn hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ xác thực không khó. Coi như không đoạt người khác năng lượng bài. Soát 1-2 ngày yêu thú cũng đủ để thành công tấn cấp. Bất quá ngươi dạng này rất lợi hại hấp dẫn nhãn cầu A, tất cả mọi người biết tên ngươi, cướp được ngươi năng lượng bài chẳng khác nào hoàn thành khảo hạch, chỉ sợ hiện tại rất nhiều người đều đem ngươi trở thành mục tiêu. Ngụy Dịch sờ lên cằm, nhìn lên bầu trời trung cự đại bảng chỉ nói. Hiện tại toàn bộ bảng danh sách liền Chu Linh Nhi một cái tên người chữ, muốn không hấp dẫn nhãn cầu cũng khó khăn. Ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Lúc này, Công Dương Báo đống nhiên nhảy ra nói ra. Ngụy Dịch quay đầu nhìn lại, phát hiện bọn họ tứ huynh đệ đã đem những hắc hổ hội đó đệ tử đều thu thập xong, năng lượng bài cũng đều cướp đến tay bên trong. Bất quá những người này năng lượng bài trị số tự nhiên đều không cao, tối thiểu cùng Hoắc Thiên Lộc so sánh kém xa. Ngươi là muốn cho Tiểu Linh Nhi hấp dẫn người khác tới, sau đó chúng ta tại thừa cơ phản đoạt quá khứ. Ngụy Dịch cười hỏi. Không sai, có vị sư muội này hấp dẫn những tham lam đó chi đồ, chúng ta lại liên thủ phản đoạt một thanh, nếu như vận khí tốt lời nói. Nửa ngày nói không chừng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Công Dương Báo lập tức gật đầu nói. Các ngươi nghĩ như thế nào? Ngụy Dịch quay đầu nhìn về phía ba người hắn. Không đợi hắn người mở miệng, lão đại Công Dương Tinh liền đứng ra tỏ thái độ. Chúng ta đáp ứng ngươi yêu cầu, trước giúp ngươi một chút, tự nhiên đều nghe ngươi an bài. kia là cái gì cái bô, muộn một chút đi lấy hẳn là cũng không thành vấn đề đi. Ngụy Dịch trầm ngâm một lát. So sánh với cái kia không biết cái quỷ gì cái bô, hắn cũng cảm thấy, vẫn là lấy trước đến một cái danh ngạch trọng yếu hơn điểm. Cái nào đó sơn lĩnh trung, Triệu Nguyên cắt dẫn hơn 10 người hắc hổ hội thành viên đang vây giết một đám yêu thú. Đống nhiên bành một tiếng vỡ vang lên. Hắn túi đầu xuống, nhìn lấy trong lòng trung vỡ vụ ngọc phủ, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Hoắc Thiên Lộc tên kia, là chết vẫn là rời đi bí cảnh. Ngay sau đó, cũng không lâu lắm thời gian, bầu trời trung xuất hiện nhiệm vụ người hoàn thành bảng danh sách. Nhìn lấy trên bảng danh sách cái kia mơ hồ có chút quen thuộc tên, Triệu Nguyên cắt hai mắt nhất thời liền không nhịn được hơi hơi nheo lại. Chu Linh Nhi, tựa như là thật võ học viện người đi. Là cái kia Ngụy Dịch muội muội. Chẳng lẽ là bọn họ động thủ? Triệu Nguyên cắt mắt trung phát ra một tia khắc cốt hận ý. Hắn tham gia lần này nội môn khảo hạch có hai cái mục tiêu, một cái là chính hắn hoàn thành khảo hạch tiến nhập nội môn, một cái khác cũng là ngăn cản Ngụy Dịch hoàn thành khảo hạch. Lần trước chưa bắt lại Ngụy Dịch là bởi vì có rất nhiều tân nhân giúp hắn. Nhưng là lần này, hắn lại không cho rằng còn có thể như vậy. Đại ca, muốn bắt đầu hành động sao? Bên cạnh Lôi Viễn thấy thế lập tức thấp giọng hỏi. Làm Triệu Nguyên cắt tâm phúc, hắn tự nhiên biết Triệu Nguyên cắt kế hoạch. Thả truyền tin phủ. Cần phải tốc độ nhanh nhất tìm tới Ngụy Dịch hiện tại vị trí. Sau đó triệu tập phụ cận tất cả mọi người cùng một chỗ đối phó hắn, tốt nhất có thể đem hắn hoàn toàn lưu tại cái địa phương quỷ quái này. Triệu Nguyên cắt mắt trung sát ý lạnh thấu xương, không chút do dự nói ra. Một cái sườn đồi trên vách đá. Cái nào đó thanh niên tóc đen ngồi tại sườn đồi chỗ cao nhất. Hắn không có đi liệp sát yêu thú, cũng không có đến cướp đoạt người khác năng lượng bài, ngược lại ngồi dựa vào cái này sườn đồi trên tảng đá. Ngủ. Đi ngang qua không ít người đều nhìn thấy hắn thân ảnh. Thậm chí cũng nhìn thấy hắn năng lượng bài lập lòe chói mắt hào quang. Nhưng là phát hiện cái này nhân thân phần về sau, lại không ai dám đi lên cướp đoạt, ngược lại đều nhao nhao nhanh chóng nhanh rời đi, giống như sợ đánh thức ra hỏa này. Sau nửa ngày, thanh niên tóc đen mới chậm rãi tỉnh lại. Nhìn lên bầu trời trung cự đại bảng danh sách. Hắn thiêu thiêu mi, buồn bực ngán ngẩm rỗi người một cái. Cũng không kém bao nhiêu đâu. Tốt xấu cầm Vũ Văn Bắc 10 vạn lượng bạc, cũng không thể thất tín với người. Thuận tiện giành lại hắn năng lượng bài, tấn cấp cũng không có vấn đề. Tự lẩm bẩm tiếng vang lên. Ngay sau đó hắn thân ảnh cứ như vậy chậm rãi trở thành nhạt, sau đó vô cùng quỷ dị biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Mà tại tiểu động thiên bí cảnh chỗ sâu nhất, một tòa hoàn toàn phong bế cung điện cổ xưa phía trước, Từ Đại Trung dẫn mười mấy người toàn lực xuất thủ, không ngừng oanh kích lấy cung điện phòng ngự trận pháp. Nhìn thấy trận pháp cường độ càng ngày càng thấp, Khâu Bình ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời trung bảng danh sách, khóe miệng lại là phát ra một tia khinh miệt cười lạnh. Một đám vô tri gia hỏa, nho nhỏ khảo hạch cũng đáng được khẩn trương như vậy. Chờ ta lấy đến yêu cốt chi hồ. Hừ hừ, ta mới là lần khảo hạch này lớn nhất người thắng lớn, thậm chí tương lai toàn bộ Bá Vương Tông đều sẽ là ta. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc. Ngồi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 77, người xui xẻo cùng may mắn người. Các cạc, tiểu nương bì, mau đưa ngươi năng lượng bài giao ra, nếu không lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí. 4-5 người hung thần ác sát vây quanh Chu Linh Nhi. Chu Linh Nhi nháy mắt mấy cái. Một mặt giảo hoạt nụ cười. Các ngươi tốt đần nha. Này 4-5 người trong nháy mắt một bức, tiểu cô nương này. Chẳng lẽ liền không có chút nào sợ. Còn không chờ bọn hắn mở miệng lần nữa. 5 cái khí tức khủng bố thân ảnh liền đột nhiên ra hiện sau lưng bọn họ. Từng cái trên mặt đều mang cười lạnh. Nên giao ra năng lượng bài người là các ngươi mới đúng. Đừng chậm trễ thời gian, nhanh lên đi. Trong chốc lát về sau, mấy người này năng lượng bài liền rơi vào Ngụy Dịch bọn người tay chung. Một lần lại một lần. Sự thật chứng minh, cái thế giới này xuẩn người vẫn là không ít. Dù là đơn giản nhất như kế, tại tham lam cùng xúc động quấy phá phía dưới, vẫn là hội dễ như trở bàn tay rơi vào bẫy dập tinh kế. Rất nhanh, Ngụy Dịch liền cái thứ hai leo lên nhiệm vụ người hoàn thành bảng danh sách. Bất quá cái thứ ba leo lên bảng danh sách lại không phải Công Dương Tứ huynh đệ, mà chính là Liễu Vân Bang bang chủ Liễu Như Vân, vô thanh vô tức. Nữ nhân này ngược lại so với hắn người càng nhanh một bước. Hắc hổ hội Triệu Nguyên cắt cái thứ tư leo lên bảng danh sách. Ngay sau đó không có qua bao lâu thời gian, ngoại môn những nhất lưu cao thủ đó tên đều lần lượt xuất hiện tại khảo hạch nhiệm vụ trên bảng danh sách. Đương nhiên, cũng bao quát Công Dương Tứ huynh đệ. Dù sao có kế hoạch cướp bóc, thật là nhanh nhất thu thập thủ đoạn. Rất nhanh trên bảng danh sách trên 100 cái danh ngạch liền bị chia cắt không sai biệt lắm một nửa. Bất quá lúc này, cũng bắt đầu có người từ trên bảng danh sách đến rơi xuống. Tên bị người khác thay thế, hiển nhiên là năng lượng bài bị người đoạt đi. Leo lên bảng danh sách, đã là một loại cam đoan, đồng dạng cũng mang ý nghĩa càng đại nguy hiểm. Bởi vì dạng này hội hấp dẫn hơn người động thủ cấp đoạt. ai cũng biết, chỉ cần đoạt trên bảng danh sách bất cứ người nào, liền mang ý nghĩa có thể lập tức hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, tại dưới tình huống như vậy, ai còn sẽ từ từ cày quái. Không đoạt ngươi lại đoạt người nào. Ngụy Dịch một hàng 6 người, năng lượng bài trị số đều đạt tới giá trị cao nhất 9, kim sắc quang mang lóa mắt. Một đường đi thẳng về phía trước, 6 cái kim sắc trùng sáng. Không thể nghi ngờ dẫn tới rất nhiều người chú ý. Bất quá cũng chính bởi vì duyên cớ này, bọn họ 6 người đồng hành, ngược lại không có nhiều người dám tới đoạn, dù sao 6 cái leo lên bảng danh sách cường giả tổ đội, bình thường người căn bản không có thực lực đến đoạn. Ngụy Dịch bọn người tự nhiên cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Dựa theo địa đồ chỉ thị, bọn họ hướng về bí cảnh chỗ sâu nhất khu vực chạy đi. Đã khảo hạch nhiệm vụ đã, Ngụy Dịch tự nhiên phải đi hoàn thành Liêu Chân Tầm bàn giao nhiệm vụ, qua tìm kia là cái gì cái bô. Thuần Dương kiếm quyết, trước mắt hắn còn chỉ cầm tới một nửa, thừa nửa dưới hắn có thể không có ý định từ bỏ. Tình huống giống như có điểm gì là lạ. Liêu Chân Tầm lúc ấy nói qua, cung điện cổ kia chung quanh có rất nhiều yêu thú thủ hộ, hiện tại làm sao một cái đều không gặp được. Chẳng lẽ đều bị người trùng hợp giải quyết? Vẫn là nói, có người nhanh chân đến trước. Một đường tiến lên thuận lợi đến kỳ lạ. Ngụy Dịch lại nhịn không được nhíu mày, sắc mặt cũng dần dần có biến hóa. Hắn lúc trước sở dĩ công việc quan trọng dê tứ huynh đệ hỗ trợ, chính là vì giải quyết những phiền toái này, nhưng bây giờ phiền phức vậy mà đều không, tình huống không thể nghi ngờ khá là quái dị. Nếu như lấy không được kia là cái gì cái bô, Liêu Chân Tầm hiển nhiên cũng không có khả năng đem Thuần Dương kiếm quyết hạ bán bộ cho hắn. Mà bộ này kiếm pháp cực kỳ hiếm thấy, trừ Liêu Chân Tầm, Ngụy Dịch cũng thật không biết từ chỗ nào có thể lấy được tay. Về phần từ Liêu Chân Tầm này tối trộm hoặc là trắng trợn cướp đoạt, đối mặt dạng này một vị võ linh cấp cường giả, Ngụy Dịch thực sự không có lòng tin gì. Dựa theo hắn đoán chừng, chỉ sợ tại võ linh cấp cường giả chung, Liêu Chân Tầm hẳn là đều xem như loại kia tài năng xuất chúng nhân vật cường hãn. Tăng thêm tốc độ, Ngụy Dịch sắc mặt căng cứng, không nói hai lời liền thi triển đứng dậy pháp. Chu Linh Nhi tự nhiên không hề nghĩ ngợi liền theo sát sau. Công Dương tứ huynh đệ khảo hạch nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại cũng dựa theo ước định toàn lực hỗ trợ. 6 người tại núi N Chi Trung phi tốc chạy tán loạn, giống như 6 thất tác lang. Những nơi đi qua một số lạc đàn ngoại môn đệ tử đều bị giật mình. Cũng may càng tiến vào bí cảnh chỗ sâu người càng ít. Rất nhanh, nay tòa cung điện cổ xưa liền xuất hiện tại Ngụy Dịch bọn người ánh mắt chi chung. Mà cung điện như thế này, thình lình chính là Khâu Bình bọn người giờ phút này đang toàn lực quanh kích mục tiêu. Trông thấy Ngụy Dịch 6 người vội vàng chạy tới, Khâu Bình sắc mặt nhất thời cũng không nhịn được đống nhiên biến đổi. Chẳng lẽ, bọn họ cũng sớm nhận được tin tức? Cái này sao có thể? Khâu Bình khó có thể tin. Mà vừa lúc này, đông nhiên oanh một tiếng bạo hưởng, cung điện phòng ngự trận pháp rốt cục bị từ đại trung bọn người liên thủ phá vỡ. Trong cung điện bộ không gian cũng không lớn. Đứng ở ngoài điện liền có thể liếc một chút mà trông. Nhìn thấy cung điện ngay phía trên tế đàn bên trên chỗ bày đặt cái kia màu tím đen cái bô, Khâu Bình trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Phong ấn rốt cục mở. Chúng ta đi vào. Khâu Bình lập tức ra lệnh. Đồng thời quay đầu nhìn về phía còn tại ngoài trăm thước Ngụy Dịch bọn người, khinh thường rêu cợt nói. Đáng tiếc các ngươi chậm một bước. Không sợ nói cho các ngươi biết, chỉ cần cầm tới đồ, vật, ta liền ngay lập tức sẽ chuyển tống ra ngoài, cho nên. Các ngươi không có hy vọng, ha ha. Khâu Bình đắc ý cười to. Sau đó dẫn đầu xông vào cung điện chi trung. Ngươi, dừng lại cho ta. Ngụy Dịch sắc mặt đại biến. Lập tức toàn lực thi triển thân pháp chạy về phía trước. Nhưng là hắn thân pháp tốc độ coi như lại nhanh, cũng không có khả năng trong nháy mắt vượt qua hơn 100 mét khoảng cách. Tối thiểu Ngụy Dịch trước mắt còn không đạt được dạng này trình độ. Cho nên hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Khâu Bình bọn người xông vào trong cung điện. Nghĩ đến đối phương một cầm tới đồ, vật liền sẽ chuyển tống rời đi, Ngụy Dịch hận không thể chen vào một đôi cánh bay qua. Mà vừa lúc này, đột nhiên oanh một tiếng vang vọng. Màn sáng cuốn lên. Vừa mới bị Khâu Bình bọn người oanh phá trận pháp vậy mà tập kết sau cùng còn sót lại năng lượng, lại trong nháy mắt đem Khâu Bình bọn người toàn bộ bao phủ. Hào quang lóng ánh lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, bao quát Khâu Bình ở bên trong sở hữu tiến vào cung điện người, cứ như vậy bị cứ thế mà định trụ thân hình, phong ấn tại nguyên địa. Trông thấy tình cảnh như vậy, Ngụy Dịch đám người nhất thời cũng nhịn không được ngây người. Từng cái há to mồm. Cái này, đây là có chuyện gì? Ngụy Dịch đi vào ngoài điện, một mặt chấn kinh biểu lộ, cũng không dám vội vã xông vào. Giống như đều biến thành điêu khắc một dạng. Chu Linh Nhi mắt nhỏ cũng là trợn thật lớn. Ta đến xem. Công Dương báo lại là một mặt hưng phấn biểu lộ, không phải loại kia cười trên nỗi đau của người khác hưng phấn, mà chính là cảm thấy hứng thú hưng phấn. Hắn lập tức liền ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra. Lao Tam luôn luôn ưa thích nghiên cứu trận pháp phù chú những này ly kỳ cổ quái đồ, vật. Công Dương Tinh giải thích nói. Ha ha, ta biết. Mà vừa lúc này, Công Dương Báo lại vỗ tay cười to, những này thằng xui xẻo, trận pháp không có hoàn toàn phá mất liền vội vàng xông vào, không cẩn thận kích phát còn sót lại trận pháp, cho nên liền trung chiêu, chí ít hai trong vòng ba canh giờ không có cách nào động đậy. Vậy chúng ta? Ngụy Dịch lập tức hỏi. Cảm tạ bọn họ liền tốt. Bởi vì bọn hắn, cho nên chúng ta có thể tùy tiện vào. Công Dương Báo gật gật đầu, một mặt vững tin bảo đảm nói. Nguyên lai dạng này. Nhìn lấy cung điện phía trước nhất bày đặt cái kia cái bô, Ngụy Dịch nhất thời đại hỉ đứng lên. Vẻ mặt tươi cười đi đến Khâu Bình trước người. Vậy ta liền không khách khí. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Ngò em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 78, hấp thu thượng cổ yêu huyết. Đốt, người chơi Ngụy Dịch phát hiện dị bảo yêu cốt chi hồ, ở trong chứa thượng cổ yêu huyết. Đốt, người chơi Ngụy Dịch có thể hấp thu thượng cổ yêu huyết gia tăng huyết mạch kinh nghiệm, phải chăng hấp thu. Đốt, người chơi Ngụy Dịch có thể đem yêu cốt chi hồ liên quan thượng cổ yêu huyết đi ra bán cho hệ thống thương thành, giá bán 10 vạn lượng bạch ngân, phải chăng bán ra. Vừa mới chạm đến này màu tím đen cái bô tay cầm, liên tiếp hệ thống nhắc nhở thanh âm liền vang lên theo. Ngụy Dịch nhất thời nhịn không được sững sờ tại nguyên chỗ, đen nhánh đồng tử hơi hơi ngưng tụ. Khoe miệng phát ra một tia khó nén kinh hỉ thần sắc. Yêu cốt chi hồ. Thượng cổ yêu huyết. Hắn giờ mới hiểu được trước mắt thứ này nguyên lai cũng không phải là thật cái bô. Mà chính là yêu cốt chi hồ. Nghe tên liền có loại cao quý đại khí cao cấp cảm giác, dùng cái mông nghị cũng biết, địa vị khẳng định không đơn giản. Dù sao cũng là yêu cốt luyện chế ấm. Hơn nữa còn ở trong chứa thượng cổ yêu huyết. Muốn đến coi như lại thế nào có dở hơi người, cũng không có khả năng dùng cái bô đến thịnh trang vô cùng chân quý thượng cổ yêu huyết. Về phần cái này thượng cổ yêu huyết là mình hấp thu ra tăng huyết mạch kinh nghiệm, vẫn là đóng gói bán ra cho hệ thống thương thành đổi 10 vạn lượng bạch ngân. Vấn đề này còn cần đến chọn sao? Đồ tốt đương nhiên là chính mình dùng. Tướng tương đối, 10 vạn lượng bạc lại tính được cái gì, Ngụy Dịch còn không có nghèo đến trình độ này. Bất quá dưới mắt lúc này trực tiếp hấp thu hiển nhiên không thích hợp. Vẫn là rời khỏi nơi này trước lại nói. Sau đó lại tìm chỗ an toàn chậm rãi hấp thu luyện hóa. Nghĩ tới đây, Ngụy Dịch rất nhanh liền có quyết định. Chúng ta đi. Nắm lên yêu cốt chi hồ, Ngụy Dịch lập tức mở miệng nói ra. Chu Linh Nhi cùng Công Dương Tứ huynh đệ tự nhiên đều không có ý kiến gì. Tuy nhiên bọn họ cũng nhìn ra yêu cốt chi hồ có thể là cái bảo bối, bất quá bọn hắn ngược lại không có gì tham nghiệm. Nghe thấy Ngụy Dịch nói như vậy, Khâu Bình lại là trừng to mắt. Nội tâm của hắn đơn giản điên cuồng đến sụp đổ. Nhưng là hắn giờ phút này lại không có bất kỳ biện pháp nào, đừng nói là động thủ ngăn cản, thậm chí liền mắng hai câu đều mắng không ra, chỉ có thể trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Dịch, nhìn lấy hắn đem yêu cốt chi hồ lấy đi. Tựa hồ là vì kích thích hắn. Ngụy Dịch trước khi đi còn cố ý đem yêu cốt chi hồ ở trước mặt hắn lắc lư hai lần, khoe miệng ngậm lấy mỉm cười, ý tứ không cần nói cũng biết. Nay đắc ý biểu lộ, để Khâu Bình kém chút nhịn không được cắn nát cương nha. Nếu như không phải là bị trận pháp vây khốn, hắn tuyệt đối sẽ đi lên liều mạng. Nhưng là trên thực tế, hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn Ngụy Dịch rời đi. Nhìn lấy Ngụy Dịch càng chạy càng xa, nội tâm của hắn xác thực đã sụp đổ, hắn không nghĩ tới chính mình tốn hao nhiều như vậy công phu, kế hoạch lôi kéo từ đại trung bọn người. Sau đó vất vả dọn sạch cản đường yêu thú, lại nỗ lực phá vỡ cung điện đại môn cấm chế, còn tự thân xâm nhập cung điện giải quyết sau cùng còn sót lại trận pháp, hết thảy, vậy mà đều là cho tên trước mắt này không công làm giá ý để. Ta hận A. Thương thiên bất công. Khâu Bình chảy xuống bi thương nước mắt. Hơn nửa canh giờ về sau. Ngoài mấy chục dặm cái nào đó không biết tên sơn động. Ngụy Dịch lựa chọn ở chỗ này hấp thu thượng cổ yêu huyết, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Ta có thể muốn một đoạn thời gian. Cần các vị giúp ta hộ pháp. Ngụy Dịch nghiêm túc nhìn trước mắt mấy người. Ngụy đại ca ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi. Chu Linh Nhi lập tức vô bộ ngực nhỏ bảo đảm nói. Thật vất vả hữu dụng võ chi địa, nàng tự nhiên lòng tràn đầy mừng rỡ. Chúng ta cũng không thành vấn đề. Trừ phi chính ngươi từ trong động đi ra, nếu không không ai có thể tự tiện xông vào. Công Dương Tứ huynh đệ cũng đều rất nhanh tỏ thái độ. Dù sao đáp ứng Ngụy Dịch, vừa rồi lại không giúp một tay. Bọn họ còn có chút ngượng ngùng, hiện tại chỉ là để bọn hắn hỗ trợ hộ pháp mà thôi, bọn họ đương nhiên sẽ không chối từ. Thời gian cấp bách. Ngụy Dịch cũng không nói nhảm, nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó liền rất nhanh chui vào sơn động chi trung. Trong động trống trải, bốn phía không có gì. Ngụy Dịch khoanh chân ngồi xuống. Sau đó lấy ra yêu cốt chi hồ, nâng trong lòng bàn tay. Hấp thu thượng cổ yêu huyết. Ngụy Dịch thấp giọng tự nói. Nhất thời một trận thúc dục quang mang lấp lóe mà lên. Đem Ngụy Dịch cùng yêu cốt chi hồ toàn bộ bao phủ ở bên trong. một chút vô cùng thần bí huyết sắc sợi tơ từ yêu cốt chi hồ trung chậm rãi nổi lên, mỏng như cánh ve. Phảng phất có một cỗ thần bí lực lượng dẫn dắt, chậm rãi từ ngụy dịch thất khổng chui vào đi vào. Thuận hoạt nhu hòa cảm giác, đơn giản trước đó chưa từng có. Thế nhưng là vừa tiến vào ngụy dịch thể nội về sau, cái này một chút huyết sắc sợi tơ nhưng trong nháy mắt liền chuyển hóa cuồng bạo tới cực điểm đáng sợ năng lượng. Phảng phất một đầu kiệt ngao bất thuần khủng bố hung thú tại ngụy dịch thể nội phục sinh. Gào thét không thôi, điên cuồng bạo động. Ngụy dịch sắc mặt nhất thời liền không nhịn được làm đại biến. Thất khổng đều chảy ra tinh hồng huyết dịch, nhìn qua cực kỳ khủng bố. A. Ngụy dịch thấp giọng gào thét, cái trán gân xanh từng cái nhô lên, đôi mắt trung càng là nhịn không được hiện ra điên cuồng đỏ như máu màu. Toàn bộ khuôn mặt đều ẩn ẩn trở nên bắt đầu vặn mẹo. Thống khổ. Trước đó chưa từng có thống khổ. Ngụy dịch cắn răng nhận thụ lấy cỗ này đáng sợ năng lượng tàn phá bừa bãi tra tấn. Tốt năng lượng cường đại, cái này thật đáng sợ. Chẳng lẽ đây chính là thượng cổ yêu huyết? Cái này đến là cái gì đáng sợ yêu thú tinh huyết năng lượng? Ngụy dịch không hiểu lai lịch, nhưng là hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ này yêu huyết năng lượng đáng sợ, toàn bộ thân thể phảng phất đều nhanh nổ tung một dạng, tuyệt đối là hắn lớn nhất gặp qua đáng sợ nhất năng lượng, thậm chí đều vượt qua hắn nắm giữ xích tinh chân diễm. Cũng may, cũng không vẻn vẹn chỉ là thống khổ. Nương theo lấy cái này thượng cổ yêu huyết tan nhập thể nội, ngụy dịch huyết mạch lực lượng cũng tại không ngừng tăng lên. Đốt, người chơi ngụy dịch hấp thu một tia thượng cổ yêu huyết, huyết mạch kinh nghiệm 1000. Đốt, người chơi ngụy dịch hấp thu một tia thượng cổ yêu huyết, huyết mạch kinh nghiệm 1000. Đốt, người chơi ngụy dịch hấp thu một tia thượng cổ yêu huyết, huyết mạch kinh nghiệm 1000. Hệ thống nhắc nhở không ngừng vang lên. Đây cũng là trèo chống ngụy dịch một mực cắn răng chịu đựng kiên trì tinh thần chi trụ. Hắn hiện trong lòng chỉ có một cái tín niệm, chỉ phải kiên trì, hắn liền có thể trở nên cường đại, liền có thể thành công. Cái này thượng cổ yêu huyết hấp thu luyện hóa, tăng cường cũng không chỉ có chỉ là hắn huyết mạch lực lượng, liên đối lấy toàn bộ thân thể tố chất cũng đang nhanh chóng đề bạt. Đốt, người chơi ngụy dịch hấp thu một tia thượng cổ yêu huyết, thân thể tố chất thu hoạch được đề bạt. Đốt, người chơi ngụy dịch hấp thu một tia thượng cổ yêu huyết, thân thể tố chất thu hoạch được đề bạt. Đốt, người chơi ngụy dịch hấp thu một tia thượng cổ yêu huyết, thân thể tố chất thu hoạch được đề bạt. Nguyên bản hơi có vẻ gầy gò thể trạng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên khôi ngô cường tráng đứng lên. Bắp thịt trở nên càng cứng rắn hơn hữu lực. Lực lượng trở nên càng mạnh. Thân thể càng thêm nhanh nhẹn. Tính dẻo dai linh hoạt tính càng cường đại. Như mỗi một loại này, không phải trường hợp cá biệt, lần này đề bạt không phải cái nào đó đơn phương đề bạt, mà chính là toàn diện tính đề bạt. Tuy nhiên hấp thu luyện hóa trình thống khổ tới cực điểm, nhưng là hiệu quả mạnh, cũng vượt xa khỏi ngụy dịch trước đó ngoài dự liệu. Bất chi bất giác thời gian chậm rãi qua đi. Nguyên bản hiện ra trắng bạc lộng lây huyết mạch lực lượng cũng dần dần phát sinh biến hóa. Một chút mang theo mãnh liệt cổ lão cùng cao quý khí tức hoàng kim huyết dịch bắt đầu chậm rãi tư sinh ra. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 79, hoàng kim huyết mạch. Dòng máu màu vàng nóng. Phát giác được trong cơ thể mình huyết mạch đột nhiên phát sinh biến hóa, ngụy dịch trong lòng nhất thời nhịn không được chấn động mạnh một cái. Huyết mạch biến hóa. Không. Nói đúng ra, hẳn là huyết mạch lần nữa tiến hóa. Hấp thu cái này yêu cốt chi hồ trung thượng cổ yêu huyết, huyết mạch kinh nghiệm không ngừng gia tăng, hiển nhiên lại đến lần nữa tiến hóa thời điểm then chốt. Liên như là ngụy dịch ban đầu ở gia tộc tổ địa từ thanh đồng huyết mạch tiến hóa làm bạch ngân huyết mạch một dạng. Lần này lại là đồng dạng tình huống. Trước đó chưa từng có cảm giác mạnh mẽ tràn ngập trong lòng, mà lại càng ngày càng mãnh liệt. Tốc độ tim đập cũng phanh 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 không ngừng tăng tốc. Thật giống như trái tim lập tức liền muốn từ trong thân thể nhảy ra một dạng. Hô! Ngụy dịch hít sâu một hơi. Đè xuống tâm trung khẩn trương cảm giác. Lúc này, này khoan tim thấu xương thống khổ ngược lại giảm bớt không ít. Hoặc là nói, là ngụy dịch thân thể được cường hóa về sau, đã dần dần bắt đầu thích ứng xuống tới. Không nghĩ tới. Còn có dạng này biến hóa. Thượng cổ yêu huyết quả nhiên không phải tầm thường. Lần này nội môn khảo hạch, thật sự là ta kỳ ngộ, cái này nhưng so sánh nội môn danh ngạch có giá trị nhiều. Này Khâu Bình hẳn là đã sớm biết tin tức, thân phận của hắn chỉ sợ cũng không đơn giản, không nghĩ tới ngược lại tiện nghi ta. Còn có Liêu Chân Tầm, hắn muốn tới là yêu cốt chi hồ vẫn là cái này thượng cổ yêu huyết. Nếu như là muốn thượng cổ yêu huyết làm sao bây giờ? Ngụy dịch nhíu mày. Mặc kệ. Dù sao ăn vào miệng bên trong còn có thể phun ra hay sao? Chỉ phải nắm chặt thời gian, mau chóng thăng cấp đem tu vi nhiều đột phá mấy lần, những tên kia cũng không cần để ở trong lòng. Ngụy dịch rất nhanh liền đem những này lộn xộn ý nghĩ toàn bộ không hề để tâm. Hết sức chăm chú vùi đầu vào tu luyện chi trung. Nương theo lấy hoàng kim huyết mạch càng ngày càng nhiều xuất hiện. Cổ lao khí tức thần bí cũng từ trong ra ngoài phóng xuất ra. Thần bí phủ văn đồ án chậm rãi hiện hiện. trừ cái đó ra. Còn có đồ đằng. Tiến hóa làm hoàng kim huyết mạch đặc hữu đặc thù năng lực, đồ đằng chi lực. Một cái to lớn vô cùng hắc ảnh tại ngụy dịch phía sau nổi lên, tuy nhiên trước mắt còn thấy không rõ cụ thể là cái gì, nhưng là này thần bí khí tức cường đại, lại là để người vì đó tim đập nhanh. Liên liên ngụy dịch cái chủ nhân này cũng giống như thế. Xích tinh chân diễm cũng không bị khống chế chủ động xuất hiện, hơi hơi rung động không ngừng, hiển nhiên cũng là cảm nhận được uy hiếp. Đốt, người chơi ngụy dịch bạch ngân cấp huyết mạch điểm kinh nghiệm đã đủ, tự động tấn cấp hoàng kim huyết mạch. Không biết qua bao nhiêu thời gian, hệ thống nhắc nhở rốt cục vang lên. Trong ngáy mắt, huyết mạch lực lượng hoàn toàn phóng thích, còn như núi lửa bạo phát một dạng. Ngụy dịch phía sau hư thực bất định đồ đằng hư ảnh lập tức trở nên cố định xuống. Từng đạo mắt trần có thể thấy khủng bố gợn sóng lập tức hướng về bốn phương tám hướng đẩy đãng mà đi. Tóc đen đầy đầu không gió từ lên. Ngụy dịch ngẩng đầu lên, một đôi đen nhánh trong con ngươi vậy mà toát ra lửa nóng hừng hực, giống như xa xôi hư không trung thiêu đốt lên ngôi sao. Ai, cái này đều qua một canh giờ, Ngụy sư huynh làm sao còn chưa có đi ra? Bên ngoài sơn động, Công Dương Báo kiên nhẫn không đủ nhịn không được không ngừng nhắc tới. Hán Tam huynh đệ nghe vậy nhấc trợn mắt, lại là không ai phản ứng đến hắn. Chu sư muội, ngươi theo Ngụy sư huynh là quan hệ như thế nào? Công Dương Báo nhàm chán phía dưới chạy đến Chu Linh Nhi bên người đáp lời. Ta. Chu Linh Nhi chần chờ một chút. Ta là Ngụy đại ca nhận muội muội. Thực Chu Linh Nhi càng muốn nói hơn là một loại khác quan hệ, nhưng là nàng cũng nhìn ra được, Ngụy Dịch hiện tại đối nàng càng nhiều chỉ là muội muội cưng chiều, cũng không phải là loại kia tình yêu nam nữ. Bất quá nàng hiện tại cũng không nóng nảy. Dù sao nàng hiện tại tuổi tác còn nhỏ, chỉ cần có thể đợi tại Ngụy bên cạnh đại ca, chờ nàng hoàn toàn lớn lên, nàng tin tưởng nhất định có thể bắt được Ngụy đại ca tâm, dù sao nam truy nữ cách trọng sơn, mà nữ truy nam chỉ là cách tầng xa mà thôi. Hừ hừ, đến lúc đó, Chu Linh Nhi không khỏi lâm vào ảo tưởng chi chung. Khó trách. Công Dương Báo gật gật đầu. Khó trách cái gì? Chu Linh Nhi ngẩng đầu lên. Ngụy sư huynh đối ngươi rất tốt ta. Công Dương Báo một mặt nghiêm mặt nói ra. Cắt. Chu Linh Nhi trợn mắt chừng một cái. Nàng cũng coi như nhìn ra, gia hỏa này thuần túy nhàn đến phát chán một thoại hoa thoại nói. Mà vừa lúc này, đồng nhiên một đạo thần bí gợn sóng từ trong sơn động dập dờn đi ra. Gợn sóng những nơi đi qua, chung quanh mấy khối cứng rắn đại thạch vậy mà ầm vang vỡ vụn, cây cối sụp đổ, cây cỏ hủy hết. Sáu người trong nháy mắt đứng dậy, đồng thời cấp tốc lui về phía sau. Chân khí hộ thể. Đồng thời liếc mắt nhìn nhau, nhất thời cũng nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Cái này khí thế khủng bố đống nhiên bạo phát. Không chỉ là gần nhất chỗ Chu Linh Nhi các loại người thần sắc kinh biến. Toàn bộ tiểu động thiên bí cảnh phạm vi bên trong đều sinh ra kỳ quái biến hóa. Bí cảnh bên trong tất cả mọi người phát giác được một cỗ làm người sợ hãi khí tức khẽ quét mà qua. Không có bất kỳ người nào may mắn thoát khỏi. Tất cả mọi người không tự chủ được sinh ra một loại vô pháp chống cự cảm giác quỷ dị cảm giác. Này cương đại vô cùng khí tức. Phảng phất đến từ cổ lão hồng hoang thời đại. Liên liên ngoại môn phụ viện tòa kia hạch tâm trong cung điện rất nhiều ngoại môn cường giả cũng đồng dạng có chỗ cảnh giác. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi cũng cảm nhận được, giống như có cái gì lực lượng đột nhiên giác tỉnh một dạng. Đáng tiếc chúng ta không có cách nào tiến vào tiểu động thiên bí cảnh, nếu không tự mình cảm thụ một chút, nhất định có thể tìm được ngọn nguồn. Chẳng lẽ là cái nào ngoại môn đệ tử ngoại ý muốn đột phá? Cũng không về phần đi, vừa rồi cố khí tức kia, thật giống như võ hồn giác tỉnh một dạng, những ngoại môn đệ tử đó tu vi còn kém xa lắm đây. Đông đảo ngoại môn cường giả nghị luận ầm ĩ. Ngược lại là này tổng viện dài mơ hồ tốt muốn biết thứ gì, mịt mờ nhìn cách đó không xa ngồi ở chỗ đó Khâu trưởng lao liếc một chút, nhưng không có lắm miệng. Có một số việc, không phải hắn có thể còn được. Khâu trưởng lao sắc mặt ngược lại là một chút chưa biến. Chỉ bất quá đôi mắt chỗ sâu, lại là phát ra một tia nhàn nhạt vui mừng thần sắc. Xem ra, Bình Nhi hẳn là thành công. Cũng coi như không có uổng phí ta thay hắn một phen vất vả mưu đồ. Mà cách đó không xa cung điện nơi hẻo lánh vị trí Liêu Chân Tầm. Thì là thật sâu như mày. Cũng không biết ngươi tiểu tử kia, đến có thể thành công hay không. Nếu như không thể thành công lời nói. Vậy ta cũng chỉ có thể qua mưu đồ nội môn bảo khố chung món kia bảo bối. Nghĩ đến trung độ khó khăn. Sắc mặt hắn không khỏi trở nên có chút khó coi. Không đề cập tới những tông môn kia cao tầng lưu đồ tính kế. Tiểu động thiên bí cảnh trung. Ngụy Dịch bế quan vị trí chân núi. Mấy chục đạo bóng người nhanh chóng chạy tới. Nhìn kỹ lại, những người này thình lình đều là Hắc Hổ hội thành viên. Dẫn đầu phía trước, chính là Hắc Hổ hội lão đại Triệu Nguyên Các, cùng dưới tay hắn tâm phúc bệnh ma hổ Lôi Viễn. Nham hiểm hứa bình chính đến nay không có đụng phải. Mà cương trảo hổ Hoắc Thiên Lộc đã chết tại Ngụy Dịch trên tay. Mà lại tin tức này Triệu Nguyên Cắt cũng đã biết. Cho nên sắc mặt hắn càng thêm âm trầm, tâm trung đối Ngụy Dịch hận ý cũng càng phát ra mãnh liệt. Xác định là nơi này sao? Triệu Nguyên Các nghiêng đầu lại, hướng phía bên người một người lạnh lùng hỏi. Nhân thủ này cầm la bàn, tự tin vô cùng cam đoan nói, tuyệt đối không sai, hắn khẳng định liền ở trên núi. Đã như vậy, này cùng tiến lên qua. Đến lúc đó nghe ta mệnh lệnh làm việc, không muốn cho hắn rời đi thời cơ. Triệu Nguyên Các mắt chung đều là hung lệ sắc ý. Hắn lần này triệu tập nhiều người như vậy, chính là muốn đem nơi này biến thành Ngụy Dịch mai cốt chi địa, quyết không để Ngụy Dịch lại rời đi. Vâng. Mọi người lập tức tuân mệnh. Vừa mới nói xong, một hàng hơn 30 tên hắc hổ hội tinh anh lập tức hành động. Cùng một chỗ thi triển thân pháp, nhanh chóng hướng về trên núi chạy gấp mà đi. Cuồng phong gào thét, sát khí 10 phần. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 80, một bước giết một người. Hoa lạp lạp lạp. Bầu trời trung đột nhiên dưới lên bầu buồn mưa to. Cuồng phong gào thét, gió táp mưa xa, sắc trời càng phát ra tối tăm. Hắc hổ hội mọi người tại mưa to chung lại phảng phất không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Từng cái tốc độ cực nhanh, thân pháp mạnh mẽ, giống như một đám đang di chuyển ác giống như lang. Xác thực không hổ là hắc hổ hội tinh nhuệ thành viên. Hơn 10 người tại núi N chung chạy gấp, lại không ai ngôn ngữ, mỗi người đều là thần sắc lạnh lùng, bầu không khí ngưng trọng kiềm chế, trên thân ngưng tụ sát khí càng làm cho người vì đó kinh hãi. Trên thực tế, Ngụy Dịch cùng hắc hổ hội quan hệ phát triển đến bây giờ, đã không còn là người nào đó ở giữa mâu thuẫn, mà chính là cùng hắc hổ hội cái này chỉnh thể ở giữa mâu thuẫn. Không chỉ có là Triệu Nguyên Cắt muốn giết hắn, Lôi Viễn muốn giết hắn, hắc hổ hội chung hắn muốn giết hắn người đồng dạng số lượng không ít. Bởi vì không diệt trừ Ngụy Dịch, hắc hổ hội ở ngoại môn liền vĩnh viễn là cái trò cười, căn bản không có khả năng khôi phục ngày xưa cường thịnh cục diện. Mà chỉ cần giết Ngụy Dịch, này hết thể liền có thể lần nữa khôi phục, hắc hổ hội cũng sẽ lần nữa trở thành ngoại môn số 1 số 2 đoàn thể thế lực. Sở hữu thành viên cũng đều sẽ vì vậy mà thu hoạch. Cho nên, trong mắt bọn hắn, Ngụy Dịch hôm nay nhất định phải chết ba. Xa xa xa. Giọt mưa âm thanh, cuồng phong âm thanh, lá rụng âm thanh, tiếng thú gào. Vô số thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ. Mưa trung núi N lộ ra càng thê lạnh. Chu Linh Nhi cùng Công Dương Tứ huynh đệ đều đứng tại bên ngoài sơn động một cây đại thụ tán cây dưới. Đồng nhiên, Công Dương Trung Mí mắt đồng nhiên nhảy một cái. Hắn lập tức nằm dạp trên mặt đất. Nghiêng hai lắng nghe. Trông thấy hắn cái này đột nhiên động tác, Chu Linh Nhi còn không có kịp phản ứng, ba người hắn lại cũng nhịn không được sắc mặt biến hóa. Làm sao? Chu Linh Nhi nhịn không được kinh ngạc hỏi. Có người tới. Chỉ sợ kẻ đến không thiện, chí ít có 20 người. Công Dương Trung hít sâu một hơi nói ra. Không đợi hắn người mở miệng, hắn lại tiếp tục bổ sung nói, bên trong không có một cái nào người yếu. Trên thực tế khảo hạch tiến hành đến hiện tại, loại kia tránh thức người yếu mấy cái có lẽ đã không tồn tại. Hoặc là chết tại bí cảnh chung, hoặc là cũng là bị buộc ra bí cảnh, còn lại người trên cơ bản từng cái đều có được không tầm thường thực lực. Tuy nhiên đều biết điểm này, nhưng là chính thai nghe Công Dương Trung nói ra miệng, chúng người vẫn là không nhịn được trong lòng siết chặt. Hơn 20 người đồng thời xuất động, chẳng lẽ là cho chúng ta trên tay năng lượng bài mà đến? Công Dương báo nhíu mày. Bọn họ 5 người tăng thêm Ngụy Dịch, 6 người năng lượng bài đều đã đạt tới mắt cấp, mà lại đều đứng hàng bảng xếp hạng 100 người đứng đầu bên trong. Nói một cách khác, bọn họ năng lượng bài trên cơ bản liền đại biểu cho 6 cái tiến nhập nội môn danh lạch. Dạng này sức hấp dẫn xác thực có khả năng để một số người liên thủ đối phó bọn hắn. Hừ, muốn từ chúng ta tay chung hổ khẩu đoạt thực, cũng phải nhìn bọn họ có bản lĩnh này hay không. Công Dương Quốc lập tức nắm chặt tay chung chiến đao. Tiếng nói vang lên đồng thời, đôi mắt chung cũng là phát ra một tia lạnh lẽo chi sắc. Hắn vừa dứt lời, liền có từng cái thân ảnh từ núi N chi chung chạy gấp mà ra. Không phải hơn 20 người. Mà chính là hơn 30 người. Mà lại toàn bộ đều là hắc hổ hội tinh anh. Dẫn đầu càng là hắc hổ hội lão đại, toàn bộ ngoại môn thực lực bài danh top 3 cường giả hạng nhất Triệu Nguyên Các. Nhìn gặp bọn họ những người này đồng loạt xuất hiện, Công Dương Tứ huynh đệ sắc mặt cũng nhịn không được khó nhìn lên. Ngụy Dịch ở đâu? Triệu Nguyên Các ánh mắt từ Chu Linh Nhi cùng Công Dương Tứ huynh đệ trên thân đảo qua, không chút khách khí lạnh lùng chất vấn. Tuy nhiên trên người mấy người năng lượng bài quang mang rất lợi hại lóa mắt. Nhưng là hắn giờ phút này mục tiêu lại không phải năng lượng bài, mà chính là Ngụy Dịch. Ngụy Dịch không ở nơi này, ngươi môn tìm sai chỗ. Nơi này chỉ có chúng ta tại cái này ngừng. Công Dương Tinh đứng ra trầm giọng nói ra. Không ở nơi này. A, ngươi cho ta là kẻ ngu a. Các ngươi tứ huynh đệ lúc nào cùng hắn quan hệ tốt như vậy. Triệu Nguyên Cắt cười lạnh một tiếng, chỉ Chu Linh Nhi, trên mặt đều là vẻ trào phúng. Sau đó hắn tay phải vung lên. Phía sau hắn những hắc hổ hội đó thành viên lập tức hành động, thân ảnh lấp loe ở giữa, rất nhanh liền đem bọn hắn 5 người đoàn đoàn bao vây đứng lên. Triệu Nguyên Các, ngươi muốn làm gì? Đừng tưởng rằng chúng ta sợ ngươi. Công Dương Quốc tức giận quát hỏi. Người khác cũng đều nhao nhao quất ra binh khí. Triệu Nguyên Các lại làm như không thấy, trực tiếp mở miệng nói. Ta cho các ngươi thời gian một chén trà, nói ra ngụy dịch hạ lạc, ta bỏ qua cho các ngươi. Không nói lời nào. Hoặc là chết, hoặc là liền cút cho ta ra bí cảnh. Nghe thấy Triệu Nguyên Các uy hiếp, Chu Linh Nhi năm sắc mặt người nhất thời cũng nhịn không được biến đến vô cùng âm trầm xuống. Bọn họ hiện tại đã hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, chỉ cần có thể lượng bài không bị người đoạt đi, khẳng định có thể tiến nhập nội môn, làm sao có thể nguyện ý thôi động chuyện tống phủ rời đi bí cảnh. Nhưng là nếu như động thủ lời nói, đối mặt nhiều người như vậy, bọn họ lại hiển nhiên không phải là đối thủ. Làm sao bây giờ? Mấy người đều bối rối thất thố. Chu Linh Nhi tự nhiên là cận kề cái chết cũng không nguyện ý bán ngụy dịch. Mà Công Dương tứ huynh đệ đều tính cách kiên cường, cũng không nguyện ý làm loại kia tiểu nhân hèn hạ. Bất quá lúc này, Lôi Viễn chợt đi lên trước, chỉ cách đó không xa sơn động mở miệng nói, lao đại, ngụy dịch có khả năng tránh ở nơi đó. Triệu Nguyên cắt hai mắt khẽ híp một cái. Trên mặt phát ra một tia khó nén sợ hãi lẫn vui mừng. Chẳng lẽ, hắn thụ thương? Ngươi lập tức mang mấy người vào xem. Lôi Viễn tâm trung đồng dạng hận cực ngụy dịch, đương nhiên sẽ không chần chờ, lập tức liền mang theo mấy người hướng sơn động đi đến. Chu Linh Nhi năm người vội vàng muốn ngăn cản. Thế nhưng là lúc này, Triệu Nguyên cắt lại tự mình dẫn người cản tại trước mặt bọn họ, đồng thời cười ha hả, xem ra hắn thật tránh ở bên trong, Lôi Viễn, tiến nhanh qua tìm. Ngươi liền như vậy vội vã tìm ta. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng đống nhiên vang lên. Núi cửa động đột nhiên xuất hiện một bóng người. Không phải Ngụy Dịch là ai? Ngụy đại ca. Trông thấy Ngụy Dịch đột nhiên xuất hiện, Chu Linh Nhi nhất thời đại hỉ. Công Dương tứ huynh đệ cũng đồng dạng từ buồn chuyển vui. Lúc đầu bọn họ đều đã làm tốt liều mạng dự định, hiện tại xem ra, giống như không cần. Mà lại bọn họ còn nhạy cảm phát hiện Ngụy Dịch hình thể tựa hồ có biến hóa không nhỏ. Khí tức quanh người cũng biến thành càng thêm mịt mờ thâm trầm đứng lên. Phảng phất môi đi một bước đều mang nặng nề lực lượng. Dù là khoảng cách rất xa, Ngụy Dịch không có tận lực nhằm vào bọn họ cũng không tự chủ được cảm giác được một cỗ nặng nề áp lực, thật giống như mặt đối ngoại môn những cao tầng đó cường giả mở dạng. Ngụy Dịch, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Ngươi có biết hay không, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Lôi Viễn nhân đại âm thanh quát lớn. Hắn được người xưng là bệnh ma hổ tự nhiên không phải là không có lý do. Bởi vì hắn có rất ít lý trí tỉnh táo thời điểm, giống dưới mắt như thế mới mở miệng, liền trực tiếp cho thấy mục đích. Chỉ bằng các ngươi. Ngụy Dịch khẽ cười một tiếng, mắt trung vẻ khinh thường rõ ràng. Lên. Triệu Nguyên cắt lạnh lùng mở miệng. Hắn ngược lại muốn xem, Ngụy Dịch đến có phải hay không thụ thương. Hắc hổ hội mọi người mặc dù biết Ngụy Dịch thực lực rất mạnh, nhưng còn không đến mức để bọn hắn động liên tục tay dũng khí đều không có. Triệu Nguyên cắt mệnh lệnh một chút, lập tức liền có 4 người chạy gấp mà ra. Đồng thời thi triển võ kỹ, cùng một chỗ hướng về Ngụy Dịch vây sát mà đi. Lôi Viễn thần sắc lạnh lẽo, cũng đồng dạng song tay nắm chặt đại kiếm, theo sát sau hướng về Ngụy Dịch khởi xướng tiến công. 5 người liên thủ mà đến, chung còn bao gồm Lôi Viễn dạng này ngoại môn cao thủ, dù là đổi lại nội môn đệ tử cũng không dám khinh thị đối đãi. Nhưng là Ngụy Dịch trông thấy một màn này lại kinh thường cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Lời nói âm vang lên. Hắn không có toàn lực bạo phát tu vi. Cả người cứ như vậy nên đón. Thân ảnh lấp lóe, còn như quỷ mị. Nhất quyền trong nháy mắt bạo phát. Sở học của hắn đệ nhất môn võ kỹ. Phàm phẩm hạ đẳng võ kỹ, thương viên quyền pháp. Ngưng tụ Ngụy Dịch lực lượng kinh khủng về sau, đơn giản nhất thương viên quyền pháp cũng có kinh người uy lực, trực tiếp liền đem phía trước nhất một người đánh bay. Tiêu thảm chi chung máu tươi phun ra. Tâm mạch đứt gãy, trực tiếp chết. Lần nữa một bước. Cước bộ chuyển rời, tôi tâm trưởng, hung hăng đập vào người thứ hai trên lồng ngực, Ngụy Dịch tốc độ xuất thủ nhanh chóng, người kia căn bản không kịp phản ứng. Tôi tâm trưởng chuyên thương tổn phế phủ, đoạn nhân tâm mạch. Người thứ hai, chết. Đằng sau hai người nổ hống vung đao bổ tới. Ngụy Dịch lần nữa tiến lên trước một bước, toàn thân khí thế liên tục tăng lên, thất sát quyền đối cứng đao nhận. Hai thanh chiến đao vậy mà đồng thời bị quyền kình vặn mèo. Thiết quyền đâm thủng ngực mà qua. Ngụy Dịch lại lần nữa tiến lên trước một bước, song quyền hung hăng trùng kích tại bọn họ ở ngực, cuồng bạo lực lượng điên cuồng chút xuống, sắc mặt hai người từ đỏ chuyển trắng, sau đó lại cấp tốc biến thành bụi tối xuống, thất khiếu chảy máu co quắp ngã trên mặt đất. 4 bước. Giết 4 người. Ngụy Dịch khí thế cũng tại thời khắc này đạt tới đỉnh phong trình độ. Lạnh lùng nhìn chằm chằm cái thứ 5 vọt tới Lôi Viễn. Đối mặt này lạnh lùng vô cùng ánh mắt, luôn luôn điên cuồng Lôi Viễn vậy mà nhịn không được đánh cái dùng mình, cước bộ cũng không tự chủ được dừng lại. Lộc cộc. Hắn gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, trên mặt e ngại biểu lộ căn bản là không có cách che giấu. Vạn ý sở si ca an nhỏ s hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 81, Thiết Quyền hung mãnh. Lôi hoàn toàn không phải loại kia không có thấy qua việc đời giếng chi con ít. Hoàn toàn tương phản, hắn cũng là xuất thân thế gia đại tộc, lại tại Bá Vương Tông ngoại môn ngốc lâu như vậy, gặp qua cường giả số lượng cũng không ít. Cũng tương tự thấy tận mắt rất nhiều cường giả xuất thủ. Nhưng là, lại chưa từng có này một lần có ngụy dịch lần này tới đến trấn hám nhân tâm. Bốn bước bước ra. Bốn người chết. Một bước giết một người. Thần thái tựa như đi bộ nhàn nhã. Nhưng là xuất thủ lại tàn nhẫn vô cùng. Nhìn lấy ngụy dịch tấm kia không chút biểu tình lạnh lùng gương mặt. Nay bình tĩnh ánh mắt, phảng phất không có một chút xíu tâm tình chập chờn. Lôi Viễn lần đầu cảm thấy, chính mình xa còn lâu mới có được hiểu rõ ràng trước mắt đối thủ này. Nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước miếng. Luôn luôn lấy điên cuồng không muốn sống nổi tiếng bệnh ma hổ Lôi Viễn, lần đầu tại đối thủ trước mặt lựa chọn lui lại. Dạng này ngụy dịch, hắn xác thực không dám một mình đối mặt. Muốn đi, chỉ sợ có chút trễ. Bất quá lúc này, ngụy dịch lại là cười lạnh một tiếng. Cất bước hướng hắn đi tới. Đôi mắt chung đều là băng lãnh sắc ý. Không đợi Lôi Viễn kéo dài khoảng cách, ngụy dịch liền đã dẫn đầu tới gần. Lôi Viễn cùng ngụy dịch giao thủ qua, biết ngụy dịch thân pháp tốc độ kinh người, nếu như so sánh phương diện này lời nói, hai cái hắn cộng lại cũng không phải ngụy dịch đối thủ. Đã trốn không thoát, hắn dứt khoát lấy tiến làm lùi. Đi chết đi. Lôi Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, đan điền chân khí điên cuồng đưa vào đại kiếm chi trung, trực tiếp cũng là một kiếm giữa trời chém xuống, hướng về ngụy dịch hung hăng chạm giết tới. Một kiếm này không chỉ có tốc độ kinh người, càng là lôi cuốn ngàn cân chi lực. Kiếm nhận những nơi đi qua, khí lưu cũng vì đó cuốn ngược. Thế nhưng là đối mặt dạng này thế đại lực trầm một kiếm, ngụy dịch vậy mà vẫn như cũ lựa chọn lấy thiết quyền đối cứng. Oanh một tiếng bạo hưởng. Năng lượng oanh minh. Thất sát quyền này môn võ kỹ tại ngụy dịch tay trung phát huy ra kinh người uy lực. Lại thêm vừa mới tấn thăng hoàng kim huyết mạch thân thể tố chất tăng lên trên diện rộng. Cùng Lôi Viễn dạng này giao thủ, ngụy dịch lực lượng vậy mà ngược lại chiếm thượng phong, cước bộ không lùi nửa bước. Ngược lại là hoàn toàn chiếm cứ có lợi địa vị, Lôi Viễn liên tiếp lui về phía sau, toàn bộ khuôn mặt cũng soát lập tức trở nên tái nhợt. Tất cả mọi người động thủ, giết cho ta hắn. Mà lúc này đây, bên cạnh quan chiến Triệu Nguyên Cắt cũng không còn cách nào nhẫn mại xuống dưới. Hắn hiện tại đã có thể 100% xác định, ngụy dịch không chỉ có không có có thụ thương, ngược lại thực lực còn có không nhỏ trình độ tiến bộ. Lúc này mới qua mấy ngày thời gian, Triệu Nguyên Cắt đơn giản phiền muộn đến muốn thổ huyết. Hắn thực sự không nghĩ ra, ngụy dịch đến tiểu động thiên này bí cảnh tham gia khảo hạch, không bị thương tổn cũng coi như, làm sao có thể sẽ còn thực lực tăng mạnh. Cho nên hắn không muốn chờ đợi thêm nữa, cũng không dám chờ đợi thêm nữa. Trực tiếp liền phát ra mệnh lệnh, tất cả mọi người đồng loạt ra tay vây giết ngụy dịch. Nếu như hôm nay đem hắn giải quyết, này hết thảy vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Nếu như giết không được, về sau tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Người này chắc chắn là ta họa lớn trong lòng. Triệu Nguyên Cắt tâm trung sát ý ngập trời. Gầm thét thời khắc, hắn lập tức liền mang theo mọi người cùng một chỗ thẳng hướng ngụy dịch. Mà lúc này đây, ngụy dịch lại xuất hiện tại Lôi Viễn trước người. Cũng không khách khí với hắn, trực tiếp nhất quyền hung hăng đánh vào Lôi Viễn lồng ngực. Lôi Viễn ngược lại là kiệt lực chống cự, đồng thời phi tốc lui ra phía sau, nhưng là vô luận là thân pháp tốc độ vẫn là phản ứng tốc độ, hắn đều so ngụy dịch kém một cái cấp bậc. Căn bản phản ứng không kịp, ngụy dịch một quyền này đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Một quyền này lực lượng hoàn toàn ngưng tụ tại một điểm, sau đó đột nhiên bạo phát, Lôi Viễn cả người nhất thời thổ huyết ngược lại bay trở về, lâm vào nửa tàn trạng thái, căn bản không có cách nào lại đứng lên chiến đấu. Trông thấy tình cảnh như vậy, Triệu Nguyên Cắt càng là khỏe mắt. Lại là một cái tâm phúc thủ hạ bị ngụy dịch cho phế. Ngụy dịch! Người đi chết đi ba! Triệu Nguyên Cắt điên cuồng thôi động chân khí trong cơ thể, gào thét ở giữa cũng là nhất quyền đánh tới. Hắn xác thực không hổ là toàn bộ ngoại môn bài danh top 3 cường giả. Cái này đấm ra một quyền, vậy mà để chung quanh mưa gió cũng vì đó trì trệ, uy lực kinh khủng làm người ta kinh ngạc. Thế nhưng là lần này, ngụy dịch nhưng không có cùng hắn cứng đối cứng. Ta trước giải quyết tiểu. Sau đó lại đến giải quyết ngươi cái này lớn. Ngụy dịch mắt trung sát ý mãnh liệt. Liền như là hắc hổ hội muốn giết hắn cho thông khoái một dạng, hắn đôi hắc hổ hội cũng đã sớm tương đương khó chịu. Hắn biết Triệu Nguyên Cắt thực lực, trong thời gian ngắn muốn phải giải quyết cũng không dễ dàng, cho nên hắn chuyển biến sách lược, trước hết giết hướng những phổ thông đó hắc hổ hội đệ tử. Lúc này, Chu Linh Nhi cùng Công Dương Tứ huynh đệ cũng đều nhao nhao xuất thủ. Chu Linh Nhi thực lực cũng không thua gì những hắc hổ hội đó đệ tử, mà Công Dương Tứ huynh đệ càng là vượt xa. Bọn họ 5 người giết vào chiến đoàn, giúp ngụy dịch kiềm chế gần nửa hắc hổ hội đệ tử. Lại thêm ngụy dịch thân pháp xảo diệu linh hoạt, mỗi một lần đối mặt hắc hổ hội đệ tử thực cũng không nhiều, 2-3 người mà thôi, hoàn toàn không vượt ra ngoài hắn cực hạn phạm vi. Thất sát quyền không ngừng vung đẩy. Tôi tâm trưởng ngẫu nhiên đánh lén. chiêu chiêu tàn nhẫn ác độc. Ngụy Dịch không có chút nào thủ hạ lưu tình. Tại dạng này truy sát cùng phản truy sát chi chung, cái này đến cái khác Hắc Hổ hội đệ tử chết tại Ngụy Dịch trên tay. Đốt, người chơi Ngụy Dịch chém giết Hắc Hổ hội thành viên một tên, tu vi kinh nghiệm 920, tạm tồn tại ở kinh nghiệm châu, thất sát quyền võ kỹ kinh nghiệm 620. Đốt, người chơi Ngụy Dịch chém giết Hắc Hổ hội thành viên một tên, tu vi kinh nghiệm 840, tạm tồn tại ở kinh nghiệm châu, thất sát quyền võ kỹ kinh nghiệm 570. Đốt, người chơi Ngụy Dịch chém giết Hắc Hổ hội thành viên một tên, tu vi kinh nghiệm 880, tạm tồn tại ở kinh nghiệm châu, tồi tâm trưởng võ kỹ kinh nghiệm 590. Hệ thống nhắc nhở không đứng ở Ngụy Dịch náo hải trung vang lên. Thu hoạch điểm kinh nghiệm một nhóm tiếp một nhóm. Đối với Ngụy Dịch tới nói, lần này đại khai sát giới không thể nghi ngờ là thu hoạch phong phú. Bất quá, đuổi sát sau lưng hắn Triệu Nguyên cắt lại là hận đến cắn nát hàm răng. Hắn nắm giữ thân pháp võ kỹ thực cũng là huyền phẩm đẳng cấp, tuy nhiên không có luyện đến đại thành cảnh giới, nhưng cũng kém không nhiều đạt tới tiểu thành cấp độ. Theo lý thuyết không nên chật vật như vậy mới đúng. Nhưng là trên thực tế, hai người ở thân pháp linh hoạt xảo diệu phương diện đúng là chênh lệch rất xa. Triệu Nguyên cắt biết, Ngụy Dịch nắm giữ thân pháp võ kỹ, chỉ sợ sẽ là được từ tại Ưng Vương Lưu Tông mộ huyệt quyển kia, Ưng Hình Quỷ Ảnh Thập Bát Pháp cũng chỉ có Ưng Hình Quỷ Ảnh Thập Bát Pháp dạng này đỉnh cấp thân pháp võ kỹ, mới có dạng này thần diệu hiệu quả. Mà cái này vốn là hẳn là thuộc về hắn đồ vật, bây giờ lại bị Ngụy Dịch cầm tới đối phó hắn. Nghĩ đến cái này sự thật, Triệu Nguyên cắt nhất thời lại nhịn không được có loại muốn thổ huyết xúc động. Nhìn lấy cái này đến cái khác Hắc Hổ hội đệ tử chết tại Ngụy Dịch trên tay, hắn càng là sắp bị ép điên. Ngụy Dịch, ngươi cái này đồ hèn nhát, có dám hay không cùng ta quang minh chính đại đánh một trận? Triệu Nguyên cắt tê tiếng giống giận, hai mắt đỏ bừng. Hắn đã cơ hồ hoàn toàn điên. Mà lúc này đây, còn lại Hắc Hổ hội đệ tử thực đã không nhiều. Trừ chết tại Ngụy Dịch trên tay, còn có không ít e ngại chạy trốn, chỉ còn lại có Tiểu Miêu 2-3 con. Ngụy Dịch từ bỏ tiếp tục đuổi giết, nghiêng đầu lại nhìn về phía Triệu Nguyên Các, khóe miệng phát ra một vòng lánh khốc nụ cười. Được, ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Vừa mới nói xong, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, Ngụy Dịch liền bỗng nhiên thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Triệu Nguyên Các trước người, nhất quyền hung hăng đánh phía đầu hắn. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 82, giết hổ. Ngụy Dịch đột nhiên đánh lén, cũng không có quá mức vượt quá Triệu Nguyên Các ngoài dự liệu. Triệu Nguyên Cắt nói thế nào cũng là ngoại môn một đỉnh một cường giả, vô luận là bản thân thực lực vẫn là chiến đấu kinh nghiệm đều không thiếu khuyết. Chỉ bất quá Ngụy Dịch đánh bất ngờ tốc độ quá nhanh, lại có chút vượt qua Triệu Nguyên Cắt ngoài dự liệu. Trên thực tế Ngụy Dịch trước đó thân pháp tốc độ một mực có giữ lại. Dưới mắt mới là hắn đã thăng cấp đến V12 Ưng Hình Quỷ Ảnh Thập Bát Pháp chính thức tốc độ. Trong nháy mắt, Ngụy Dịch liền xuất hiện tại Triệu Nguyên Cắt trước người. Gào thét nhất quyền, trực tiếp hung hăng đánh phía Triệu Nguyên Cắt đầu. Một quyền này ẩn chứa Ngụy Dịch gần như toàn bộ lực lượng, nếu như doanh lời nói thật, Triệu Nguyên Cắt đầu tuyệt đối sẽ giống như dưa hấu một dạng trực tiếp nổ bể ra tới. Trước đó chưa từng có nguy cơ sinh tử cứ như vậy đột nhiên buông xuống, dù là Triệu Nguyên Cắt được xưng tụng thân kinh bách chiến, giờ phút này cũng không nhịn được sắc mặt kinh biến. Cũng may hắn phản ứng cũng không tính chậm. Dốc hết toàn lực thân thể sau này ngửa mặt lên, lấy một cái vô cùng quái dị tư thế ngửa ngã xuống, miễn cưỡng tránh đi cái này khủng bố nhất quyền. Cùng lúc đó, Triệu Nguyên Cắt hai tay trống, thể hiện ra kinh người phần eo lực lượng, vậy mà dạng này nâng lên hai chân, phản công tới, hung hăng thăm dò hướng Ngụy Dịch chỗ hiểm. Ngụy Dịch dám cam đoan, gia hỏa này tuyệt đối là hướng về phía để hắn đoạn tử tuyệt tôn ý nghĩ tới. Không có có nam nhân hội không thèm để ý vấn đề này. Ngụy Dịch sắc mặt khó coi, không thể không lựa chọn lui lại. Mà thừa cơ hội này, Triệu Nguyên Cắt cùng Ngụy Dịch kéo dài khoảng cách, đạt được quý giá thở dốc thời cơ. Người quả nhiên đủ âm hiểm. Ngụy Dịch lạnh lùng mở miệng. Cũng vậy, Triệu Nguyên Cắt mắt lộ trào phúng. Đi chết đi. Vừa mới nói xong, hai người lại trong nháy mắt phóng tới đối phương. Lần này, Triệu Nguyên Cắt không tiếp tục cho Ngụy Dịch đánh lén thời cơ. Chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, đại võ sư cảnh giới thực lực hoàn toàn bạo phát, một phương diện lấy tu vi cảnh giới áp chế Ngụy Dịch, một mặt khác quyền đầu hung hăng chào hỏi tới. Phanh 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 phanh. Hai người trong chớp mắt liền giao thủ hơn 10 chiêu. Thiết quyền va chạm. Hai đoàn chân khí điên cuồng rào sát. Hai người tu luyện chân khí chất lượng ngược lại là không sai biệt nhiều. Ngụy Dịch thắng ở Tử Hà bí tịch phẩm giai cao hơn, mà Triệu Nguyên Cắt thì là thắng ở lôi thuộc tính chân khí lực công kích càng mạnh. Trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được người nào. Điều này hiển nhiên không phải hai người muốn cục diện. Bọn họ đều không có chút nào thôi động chuyện tống phù rời đi ý nghĩ, mà chính là đều muốn hoàn toàn giải quyết hết đối phương. Triệu Nguyên Cắt đem Ngụy Dịch xem là đại địch, Ngụy Dịch cũng đồng dạng đem Triệu Nguyên Cắt coi như mắt trung đinh. Đều hận không thể lập tức diệt trừ đối phương. Ngụy Dịch, đều là ngươi bức ta. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Triệu Nguyên Cát đống nhiên lấy ra một cái huyết hồng đan dược nuốt vào bụng chung. Thân là tứ phẩm luyện dược sư Ngụy Dịch liếc một chút liền nhận ra, máu này hồng đan thuốc không phải ngoại giới thường thấy nhất bạo huyết đan, mà chính là càng thêm hiếm thấy cũng cao cấp hơn phong huyết đan. Phong huyết đan cao đến ngũ phẩm, thế nhưng là nói giá trị vô cùng đắt đỏ, nhưng lại không có mấy người dám sử dụng. Bởi vì phong huyết đan tuy nhiên có thể tại thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng chiến đấu lực. Nhưng là hậu di chứng lại làm cho người chung bước, một khi tình huống không ổn, có khả năng hội tránh thức biến thành một người điên, lâm vào tinh thần thác loạn kết cục. Dưới tình huống bình thường, cái nào võ người hội cầm mạng nhỏ mình nói đùa. Triệu Nguyên Cát đạt được cái này mai phong huyết đan thực đã có không ít thời gian, nhưng lại cho tới bây giờ không nghĩ động tới, nhưng là lần này, vì diệt trừ Ngụy Dịch, hắn lại cam nguyện mạo hiểm một lần. Cái này đáng chết ra hỏa. Tại sao có thể có thứ quỷ này? Cảm nhận được Triệu Nguyên Cát toàn thân khí tức điên cuồng tăng vọt, Ngụy Dịch trong lòng cũng không nhịn được hơi hơi siết chặt. Hít sâu một hơi, hắn lựa chọn kích phát hoàng kim huyết mạch lực lượng. Cũng không phải hắn muốn cố ý giấu xử trí, mà chính là hắn dù sao vừa đột phá không bao lâu, lực lượng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ xuống tới, một khi ngoại ý muốn nổi lên, rất dễ dàng hoàn toàn mất đi khống chế. Bất qua dưới mắt tình huống như vậy, hắn hiển nhiên không có quá nhiều cân nhắc cùng lựa chọn thời gian. Vâng. Triệu Nguyên Cát phục dụng phong huyết đan tuy nhiên tăng lên trên diện rộng, nhưng là Ngụy Dịch kích phát hoàng kim huyết mạch về sau cũng đồng dạng lấy tốc độ kinh người mạnh lên. Một tầng hào quang màu vàng nóng bao phủ hắn toàn bộ thân thể, giống như mặc vào một bộ hoàng kim khải giáp một dạng. Cổ lao khí tức chậm rãi chảy xuôi, thần bí phủ văn lập lòe. Kích phát hoàng kim huyết mạch về sau, Ngụy Dịch cả người khí chất đều ẩn ẩn trở nên cao quý. Khí thế cường đại điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch tán ra tới. Bên cạnh Chu Linh Nhi bọn người cùng Hắc Hổ hội còn lại này mấy cái con mèo nhỏ cũng nhịn không được nhìn trợn mắt hốt mồm. Ngụy Dịch, ngươi đi chết đi. Đi chết ba. Trông thấy Ngụy Dịch vậy mà lại lần nữa ép chính mình một đầu, Triệu Nguyên Cát trong nháy mắt lâm vào điên cuồng trạng thái. Không nói hai lời, liền hướng phía Ngụy Dịch nộ hống vào tới. Thiết quyền đón lấy. Võ kỹ bạo phát. Khủng bố chân khí hóa thành từng đạo khí lưu gào thét bao phủ. Lôi đỉnh quang mang trung sen lẫn năng lượng màu đỏ ngòm, uy lực lớn kinh người. Đồ đằng chi lực, phá cho ta. Ngụy Dịch mắt lộ tinh mang, thanh âm trầm thấp vang lên. Sau lưng của hắn rất nhanh liền lần nữa hiện ra đồ đằng hư ảnh. Hoàng kim huyết mạch lực lượng cũng vì vậy mà đạt được càng tiến một bước phát huy. Ngụy thị tổ tiên liền là dựa vào hoàng kim huyết mạch mới trưởng thành vì đỉnh phong tầng thứ cường giả, mới lập nên bây giờ đại sở vương triều 10 đại gia tộc một trong Ngụy gia. Hoàng kim huyết mạch cường đại, căn bản không cần nghi vấn. Dù là Ngụy Dịch bây giờ tu vi không phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng là chỉ cần hắn có thể phát huy ra một phần rất nhỏ, cũng đủ để đối phó Triệu Nguyên Cát dạng này đối thủ. Thất sát quyền xuất hiện lần nữa, đấm ra một quyền. Vậy mà mang theo thú hống tiếng gầm gừ vang, Ngụy Dịch bóng lưng đồ đằng hư ảnh tùy theo xông về phía trước. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Rất nhanh hai người liền phân ra thắng bại. Triệu Nguyên Cát tuy nhiên đem hết toàn lực, nhưng là tại Ngụy Dịch đồ đằng chi lực trùng kích vào, vẫn là trong nháy mắt liền bị chấn áp xuống dưới. Phúc. Không tự chủ được cuồng phún một ngụm máu tươi. Triệu Nguyên Cát khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, cước bộ phù phiếm, liên tiếp lui về phía sau. Ngụy Dịch lần này không chỉ có đem Triệu Nguyên Cát trọng thương, càng làm cho hắn trực tiếp lâm vào phong huyết đan hậu di chứng chung. Cái này sao có thể? Triệu Nguyên Cát ngã nhào trên đất, mặt mũi tràn đầy chấn kinh biểu lộ, căn bản là không có cách tin. Hắn không nghĩ tới chính mình hội thua ở Ngụy Dịch trên tay, hơn nữa còn là tại phục dụng phong huyết đan tình huống dưới. Không có cái gì không có khả năng. Ngụy Dịch bước nhanh đi tới. Trên mặt không có nửa điểm thương hại vẻ đồng tình, mắt trung ngược lại tràn ngập lãnh khốc thân sắc. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ngụy Dịch lạnh lùng mở miệng hỏi. Ngươi nằm mơ. Ta không có khả năng chết ở chỗ này. Triệu Nguyên Cát cắn răng nộ hống, tuy nhiên cực độ không cam tâm cứ như vậy rời đi, nhưng hắn vẫn là không chút do dự nắm lên chuyện tống phủ. Đem so sánh với tiến nhập nội môn tư cách, không thể nghi ngờ vẫn là bảo trụ tính mạng càng trọng yếu hơn. Ngụy Dịch, ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ lại tìm ngươi báo thủ. A, không. Hắn lời còn chưa nói hết, liền thê thảm đau đớn hô to đứng lên. Chỉ gặp một đạo huyết quang lấp lóe. Triệu Nguyên Cát nắm lấy chuyện tống phù tay phải lại bị cứ thế mà trực tiếp chặt đứt. Chẳng biết lúc nào, anh hùng kiếm đã xuất hiện tại Ngụy Dịch tay phải chi trung. Đã ngươi không chọn, vậy ta liền thay ngươi tuyển đi. Đang khi nói chuyện, Ngụy Dịch nâng tay phải lên. Tay trung bảo kiếm tùy theo giơ lên. Không muốn ba. Triệu Nguyên Cát sắc mặt đại biến, tê tiếng giống giận, lập tức dễ rủa lấy muốn chạy trốn. Nhưng là Ngụy Dịch tay trung bảo kiếm vẫn là trong nháy mắt chém xuống tới. tốc độ nhanh hơn thiểm điện. Không có nửa điểm trở ngại. Triệu Nguyên Các nghiêng đầu một cái, đổ vào vũng máu chi trung. Vị này xương bá ngoại môn nhất thời hắc hổ, cứ như vậy chết tại Ngụy Dịch tay trung. Ba 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 ba. Mà vừa lúc này, một trận cực không đúng lúc thanh thúy tiếng vỗ tay đột ngột vang lên. Dùng cái này đồng thời, một cái thanh niên tóc đen từ nơi không xa cất bước đi tới. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 83, ngoại môn đệ nhất người. Trông thấy cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên tóc đen, Ngụy Dịch hai tròng mắt nhịn không được hơi hơi ngưng tụ. Truy phong đao tàng võ. Hắn không có nghĩ tới tên này vậy mà lại đột nhiên xuất hiện. Là vừa vặn tới. Vẫn là cũng sớm đã đến. Nếu như là trước một loại khả năng lời nói còn tốt. Nếu như là đằng sau một loại. Nghĩ tới đây, Ngụy Dịch sắc mặt cũng không nhịn được hơi đổi, bởi vì trước đó, hắn vậy mà căn bản không có phát giác tàng võ tồn tại. Nói cách khác, đối phương ẩn nặc khí tức công phu tuyệt đối đã đạt tới nhất lưu trình độ. Truy phong đao tàng võ, ngoại môn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, đồng thời cũng là trăm năm khó gặp đao đạo thiên tài, đừng nói ngoại môn phụ viện, liền liền rất nhiều nội môn đệ tử đều nghe nói qua hắn đại danh. Giống Triệu Nguyên Cắt loại người này, ở ngoại môn có lẽ có thể sửng võ dương uy, nhưng là một khi vào bên trong môn, không đáng kể chút nào. Ngoại môn long nội môn trùng, nói cũng là bọn họ. Nhưng là tang võ nhân vật như vậy, không gần như chỉ ở ngoại môn có thể danh tiếng không hai, coi như vào bên trong môn, cũng đồng dạng sẽ để cho vô số nhân tâm sinh cố kỵ. Thiên tài chân chính, vô luận ở đâu đều là thiên tài. Tang võ cũng là loại người này. Chính như phía trước nói, phóng nhãn toàn bộ ngoại môn, Ngụy Dịch chân chính có chỗ cô kỵ cũng chính là tang võ một người mà thôi. Trông thấy hắn xuất hiện, không chỉ có là Ngụy Dịch sắc mặt biến hóa, bên cạnh Chu Linh Nhi cùng Công Dương tứ huynh đệ, sắc mặt cũng nhịn không được nhao nhao đại biến. Tang võ tuy nhiên chỉ có một người, nhưng là tại bọn họ mắt chung, lại là so hắc hổ hội nhiều người như vậy càng có uy hiếp lực. Nếu như là hắc hổ hội những người kia, bọn họ tối thiểu còn có thể giúp một tay. Nhưng là đổi lại tang võ, bọn họ muốn giúp đỡ chỉ sợ đều không xen tay vào được. Nếu như tang võ muốn đối phó bọn hắn 5 người lời nói, có lẽ cũng chính là 5 đao công phu mà thôi, thậm chí liền 5 đao đều có thể dùng không. Tên người bóng cây, 5 người thần kinh nhất thời không khỏi căng cứng. Về phần hắc hổ hội còn lại người. Tốt ta, đã không có người nào còn lại. Tại Triệu Nguyên Cắt chết trong nháy mắt đó, còn lại mấy cái con mèo nhỏ liền đã trốn được không thấy tăm hơi. Ngụy Dịch mấy người cũng lười nhác lại đuổi theo giết. Các hạ đây là. Ngụy Dịch trước tiên mở miệng. Một đôi mắt cũng là chăm chú nhìn tang võ. Thực lực ngươi rất không tệ. Nguyên lai còn tưởng rằng ngươi chỉ là cái có chút thiên phú tân nhân mà thôi. Không nghĩ tới, ngược lại là ta nhìn nhầm. Về sau ngoại môn hẳn là không người là đối thủ của ngươi, ngươi chính là ngoại môn đệ nhất người. Tang võ chậm rãi gật đầu. Ánh mắt quét mắt mặt đất này vô số cỗ thi thể, hắn mặt mang khen ngợi nói ra. Mà hắn trong lời nói ý tứ, lộ ra nhưng đã không đem mình làm ngoại môn đệ tử. Về sau ngoại môn. Ngụy Dịch mi đầu hơi nhíu. Không sai, về sau ngoại môn. Tang võ gật gật đầu, rất lợi hại vững tin nói, ta đi về sau, ngươi chính là ngoại môn đệ nhất người. Ha ha, danh tiếng thật lớn. Ngụy Dịch bật cười lớn, lắc đầu. Không có hứng thú gì. Mặc dù nói thả làm đầu gà không vì phượng vĩ, nhưng là ta lại không nhìn như vậy, dù sao. Nếu có một ngày có thể vì phượng thủ đâu. Người luôn luôn phải có mộng tưởng, không phải vậy cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào, ngươi cảm thấy thế nào? Trông thấy Ngụy Dịch như thế chững chạc đàng hoàng nói đùa, Chu Linh Nhi nhất thời nhịn không được cười rộ lên. Công Dương tứ huynh đệ cũng không nhịn được mỉm cười. Cũng có chút bội phục Ngụy Dịch, tại dưới tình huống như vậy, vậy mà còn có tâm tình nhẹ nhõm nói đùa. Tang Võ khỏe miệng cũng không khỏi đến xẹt qua một vòng đường cong. Nhìn lấy Ngụy Dịch, đôi mắt chung mang theo nhàn nhạt vẻ hân thưởng. Bất quá theo sát về sau, hắn nụ cười liền thu liễm, biểu lộ cũng lập tức chuyển biến làm đạm mạc, nghiêm túc mở miệng nói ra, "Nếu ta muốn ngươi lưu ở ngoại môn đâu?" Ngươi muốn ta liền lưu. Ngươi có phải hay không quá mức xem trọng chính mình? Người nào cho ngươi dạng này chất mật tự tin, ngay tại chỗ bên trên những phế vật kia? Ngụy Dịch nhịn không được cười lên. Nhìn lấy Tang Võ, một mặt kinh ngạc biểu lộ. Sau đó chỉ trên mặt đất Triệu Nguyên Cắt các loại người thi thể ngạc nhiên hỏi. Nghe thấy Ngụy Dịch cái này không chút khách khí lời nói, Tang Võ biểu lộ có chút kinh ngạc. Bởi vì, đã thật lâu không ai như thế cùng hắn nói chuyện, ở ngoại môn phụ viện. Bình thường người căn bản không có can đảm ở trước mặt hắn phách lối. Ngụy Dịch, có lẽ tính toán là cái thứ nhất. Tang Võ bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không am hiểu ngôn từ. Chỉ am hiểu đao pháp. Đừng ép ta động thủ. Tang Võ cũng lười nói nhảm nữa, trực tiếp nhấc tay trùng trô nắm bảo đao. Màu xanh đầm vào đao. Phong cách cổ xưa đường vân tràn ngập. Tuy nhiên cách xa nhau xa như vậy, nhưng Ngụy Dịch còn có thể cảm nhận được một chút vô pháp kiềm chế cuồng bạo đao khí ẩn tàng chung. Không hề nghi ngờ, cái này nhìn như không đáng chú ý bảo đao, tuyệt đối cũng là một kiện bảo binh. Phẩm chất rất có thể không thua gì Ngụy Dịch tay trung anh hùng kiếm. Vậy liền động thủ đi. Cũng tốt để ta nhìn ngươi cái này cái gọi là ngoại môn đệ nhất người thực lực. Có phải là thật hay không có chuyện như vậy? Ngụy Dịch cười nhạt một tiếng. Anh hùng kiếm nơi tay trung nhất chuyển, lập tức bạo phát kinh người chiến ý. Trong mắt đen nhánh trung quang mang lấp lóe, ngẩng đầu lên nhìn lấy Tang Võ, hắn từng chữ nói ra chậm rãi nói ra. Không có vấn đề. Tang Võ cũng hơi hơi nheo cặp mắt lại. Tay phải nắm vỏ đao. Phải tay nắm chặt chuôi đao. Không có lập tức rút đao ra khỏi vỏ, mà chính là cứ như vậy hơi hơi thấp hạ thân, chậm rãi hướng về Ngụy Dịch nhích tới gần. Rút đao thuật. Đây chính là Tang Võ dựa vào thành danh một trong thủ đoạn. Tiếp chiêu đi. Cảm nhận được Tang Võ quanh thân khí thế càng ngày càng ngưng luyện, càng ngày càng cường thịnh, Ngụy Dịch đương nhiên sẽ không cho hắn từ từ tích lũy thời cơ. Không nói hai lời, bảo kiếm lập tức xuất thủ, trong nháy mắt hóa thành óng ánh khắp nơi kiếm mang bao phủ tới. Bất quá ngay tại cái này vô số kiếm mang bao phủ xuống thời điểm, Tang Võ thân ảnh lại như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Nên tiếp chiêu người là ngươi. Tang Võ thanh âm u nhiên, đồng thời mang theo kinh người tự tin. Đao. Trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Rút đao thuật không phải một môn võ kỹ, nhiều lắm là tính toán là một loại đao kỹ xảo sử dụng, nhưng là tại Tang Võ tay trùng, cũng đã đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ, hoàn toàn không thua gì đỉnh cấp võ kỹ uy lực. Tinh thần khí tại thời khắc này cơ hồ đạt tới giá trị cao nhất. Nhất đao rút ra, phảng phất rút ra không phải đao, mà chính là một cái trước đó chưa từng có sinh mệnh. Quang mang trong nháy mắt nở rộ. Đơn giản hiện ra người hai mắt. Này băng lênh cảm giác, trong lúc này liễm sắc cơ. Còn có này làm cho không người nào có thể phòng ngự lực lượng kinh khủng, tại thời khắc này tựa hồ đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Ngụy Dịch rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ngoại môn không người nào nguyện ý cùng Tang Võ làm đối thủ. Không phải là không muốn, mà là căn bản không dám. Dù là vừa mới thực lực tăng mạnh Ngụy Dịch, đối mặt Tang Võ đều mơ hồ cảm giác có chút cố hết sức. Trên thế giới này, xác thực có một ít yêu nghiệt thiên tài. Ngụy Dịch có lẽ rất lợi hại có năng lực, rất có thực lực, cũng rất có thủ đoạn. Hắn có trở thành đứng đầu cường giả hết thể điều kiện. Nhưng là nếu như không nên nói, hắn trên thực tế không tính thiên tài chân chính, nhiều lắm thì cái người ăn gian. Mà Tang Võ, lại là cái thiên tài chân chính. Một đao kia cho Ngụy Dịch trước đó chưa từng có áp lực. Bất quá. Dạng này mới có ý tứ. Không có so đánh bại thiên tài càng có ý tứ sự tình. Ngụy Dịch cười. Thập giai võ sư tu vi hoàn toàn bạo phát. Hoàng kim huyết mạch chi lực bạo phát. Xích tinh chân diễm năng lượng bạo phát. Liên tục bạo phát, Ngụy Dịch thực lực tu vi trong nháy mắt này điên cuồng tăng vọt, đơn giản giống như là cưỡi tên lửa một dạng trực trùng vân tiêu. Đoạt mệnh thập tam kiếm. Sau cùng thứ 13 kiếm. Ngụy Dịch toàn bộ thực lực tu vi hóa thành cái này mạnh nhất một kiếm mãnh liệt đâm mà ra. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 84, đệ thập tứ kiếm. Đốt, người chơi Ngụy Dịch tiến vào đốn ngộ trạng thái, đoạt mệnh thập tam kiếm võ kỹ kinh nghiệm 1000. Đốt, người chơi Ngụy Dịch V19 đoạt mệnh thập tam kiếm điểm kinh nghiệm đã đủ, tự động tấn cấp V20. Đốt, người chơi Ngụy Dịch đoạt mệnh thập tam kiếm đạt tới V20 viên mãn cảnh giới, tự động lĩnh ngộ tuyệt chiêu đệ thập tứ kiếm. Mấy đầu hệ thống nhắc nhở vang lên. Một cỗ huyền ảo trí nhớ tùy theo tràn vào Ngụy Dịch não hải. Bất quá Ngụy Dịch tâm tình nhưng không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng, sắc mặt cũng không có một chút biến hóa. Như trước vẫn là một kiếm kia đâm ra. Trung độ không có khả năng lại đến lúc đổi chiêu. Đoạt mệnh thứ 13 kiếm cùng rút đao thuật giao phong. Tang Võ rút đao thuật là ngưng tụ tinh thần khí toàn lực nhất đao. Ngụy Dịch đoạt mệnh thập tam kiếm cũng là bạo phát toàn bộ tu vi khủng bố một kiếm. Cái này không thể nghi ngờ đã là giữa hai người đỉnh phong đọ sức. Đổi lại bất kỳ một cái nào ngoại môn đệ tử tới, chỉ sợ đều không tiếp nổi hai người dạng này tuyệt chiêu. Nhất đao nhất kiếm. Oanh một tiếng bạo hưởng. Cuồng bạo năng lượng tại giữa hai người điên cuồng va chạm. Tiếng rít liên miên bất tuyệt. Kiếm khí đao cương bạo phát. Thân thể hai người đồng thời đều bị chấn động lui về. Ngụy Dịch trong lòng trầm xuống. Tang Võ cũng sắc mặt biến hóa. Hai người đều là loại kia cực độ kiêu ngạo người, có thể cầm thứ nhất tình huống dưới tuyệt đối sẽ không cầm thứ hai, đồng dạng cũng sẽ không nguyện ý bại bởi một cái cùng giới đệ tử. Đặc biệt là Tang Võ, hắn mặt ngoài tuy nhiên mây trôi nước chảy, nhưng nếu để cho hắn bại bởi Ngụy Dịch như thế một người mới, đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn. Người quả nhiên không sai. Tang Võ lạnh lùng mở miệng. Mắt chỗ sâu này một tia khinh thị hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Từ giờ khắc này, hắn mới chính thức đem Ngụy Dịch xem như lực lượng ngang nhau đối thủ. Người cũng không kém. Ngụy Dịch đồng dạng không khách khí nói ra. hai người lạnh lùng giằng co. Quanh thân khí thế điên cuồng tăng vọt. Tang Võ cũng không có lại mảy may giấu xử trí, lấy ra hắn thủ đoạn mạnh nhất, đao ý. Đao ý vừa ra, Tang Võ toàn thân trên dưới khí chất trong nháy mắt phát sinh cải biến. Tóc đen giơ lên, khuôn mặt cương nghị, cả người giống như một vị kiệt ngao bất thuần tuyệt đại bá chủ. Trong nháy mắt ngưng tụ lại một cổ bá đạo tới cực điểm khí thế khủng bố. Tuôn luôn kéo đến điên cuồng tuôn ra. Đừng nói là đứng tại chính trung tâm vị trí Ngụy Dịch, liền liền bên cạnh quan chiến Chu Linh Nhi bọn người có chút thụ không, không chịu nổi cỗ này đao ý đáng sợ uy áp, không thể không lựa chọn lui lại kéo dài khoảng cách. Đao ý. Đây là sở hữu đao tu điên cuồng chờ mong đồ, vật. Liền như là kiếm ý đối với kiếm tu tới nói một dạng. Ngụy Dịch sở di đối, thuần dương kiếm quyết, bộ này huyền phẩm võ kỹ để ý như vậy, cũng là bởi vì dựa vào nó có hy vọng lĩnh ngộ thuần dương kiếm ý. Một khi nắm giữ thuần dương kiếm ý, hắn chiến đấu lực đem hội tăng lên mấy lần. Đối với Tang Võ tới nói, đao ý cũng giống như vậy. Đao ý vừa ra, hắn thực lực lần nữa liên tục tăng lên. Nguyên lai đây chính là ngươi lĩnh ngộ đao ý. Quả nhiên không phải bình thường. Khó trách được xưng là đao đạo thiên tài. Ngụy Dịch hít sâu một hơi. Tự lẩm bẩm đồng thời, sau lưng của hắn không gian một trận vặn mẹo, đồ đằng hư ảnh lần nữa nổi lên. Khí thế khủng bố ầm vang bạo phát. Nguyên bản bị Tang Võ hoàn toàn áp chế. Nhưng là cái này đồ đằng hư ảnh sau khi đi ra, nhưng lại trong nháy mắt đè lại trở về. Tang Võ đao ý tuy nhiên cường đại, nhưng là Ngụy Dịch hoàng kim huyết mạch cũng không phải ăn chay. Trông thấy tình cảnh như vậy, Tang Võ cũng không nhịn được trong lòng thất kinh. Không nghĩ tới ngươi huyết mạch võ người thực lực vậy mà có thể phát huy đến trình độ này. Chờ ngươi đột phá võ linh cảnh giới. Ngưng tụ võ hồn chỉ sợ cũng phải không phải bình thường. Nói đến đây, Tang Võ cũng không nhịn được có một tia hâm mộ. Hắn tuy nhiên lĩnh ngộ lực nghịch thiên. Đao đạo thiên phú càng là kinh người, nhưng lại không phải loại huyết mạch kia võ người. Ở phương diện này, hắn tự nhiên so không Ngụy Dịch. Này là lúc sau sự tình. Hiện tại, ta chỉ muốn đánh bại ngươi. Ngụy Dịch lãnh đạm mở miệng. Đang khi nói chuyện lập tức huy kiếm thẳng hướng Tang Võ. Chiến đấu giữa hai người còn lâu mới có được kết thúc. Si tâm vọng tưởng. Nghe thấy Ngụy Dịch lời này, Tang Võ giận chửi một câu. Tay trung bảo đao cũng theo đó bạo phát. Đao ý lôi cuốn phía dưới. Hắn võ kỹ uy lực đều tùy theo đống nhiên mà tăng mạnh rồi, từng đao trừ ra, toàn bộ đều ngưng kết thành khủng bố đao cương. Cũng may Ngụy Dịch còn có xích tinh chân diễm tăng thêm. Kiếm pháp uy lực cũng không kém hơn Tang Võ bao nhiêu. Toàn lực đối công. Hai người trong chốc lát lại giao thủ hơn 10 chiêu nhiều. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, Ngụy Dịch cũng hấp thu vừa mới đột nhiên thêm ra này cỗ huyền ảo chi nhớ, miễn cưỡng nắm giữ mới được đến tuyệt chiêu đệ thập tứ kiếm. Dạng này mới tuyệt chiêu không thể nghi ngờ có chút vượt quá Ngụy Dịch ngoài dự liệu. Hắn cũng không nghĩ tới, đoạt mệnh thập tam kiếm lại còn hội diễn sinh ra đệ thập tứ kiếm. Bất quá, hấp thu này cỗ huyền ảo trí nhớ về sau, Ngụy Dịch cũng hiểu được, cái này đệ thập tứ kiếm tuyệt đối xa so với thứ 13 kiếm muốn càng thêm đáng sợ cường đại. Thứ 13 kiếm chỉ là đơn thuần thứ 13 kiếm. Nhưng là đệ thập tứ kiếm, lại là phía trước thập tam kiếm toàn bộ tập hợp, hoặc là nói, một kiếm này trên thực tế liền đại biểu phía trước thập tam kiếm sở hữu kiếm chiêu kiếm thức. Đoạt mệnh thập tam kiếm. Đệ thập tứ kiếm. Ngụy Dịch gầm thét ở giữa. Không có nửa điểm do dự. Không hề có điểm báo trước phía dưới, đệ thập tứ kiếm lại đột nhiên thi triển đi ra. Một kiếm này giống như thiên ngoại phi tiên. Tang Võ trong nháy mắt lại có điểm ngộng. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, vừa rồi này thứ 13 kiếm vậy mà không phải Ngụy Dịch tuyệt chiêu mạnh nhất, dưới mắt một kiếm này còn càng thêm đáng sợ. Gia hỏa này. Ở đâu xuất hiện yêu nghiệt? Võ kỹ tuyệt chiêu liên tục không ngừng, đây thật là cái mới nhập môn tân nhân. Tang Võ cũng không nhịn được tối mắng lên. Căn bản không có hắn lựa chọn. Chỉ có thể động dụng ép dương võ kỹ tuyệt chiêu. Bá một trong đao. Tang Võ gầm thét. Hai mắt trợn thật lớn, đan điền chân khí điên cuồng tràn vào. Sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Trong nháy mắt chém ra một đao. Rót vào hắn toàn bộ lực lượng. Khủng bố đao khí hóa thành một đạo mấy trượng trưởng giải lụa màu trắng hướng về Ngụy Dịch bao phủ mà đi. Mà cùng lúc đó, Ngụy Dịch đoạt mệnh đệ thập tứ kiếm cũng bay vụt hướng Tang Võ. T. Xa xa trông thấy tình cảnh như vậy. Chu Linh Nhi năm người, còn có hắn một số bị hấp dẫn tới ngoại môn đệ tử, nhất thời cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Từng cái há to mồm. Mắt chung đều là chấn kinh sát thái. Bọn họ thực tại bất minh trắng, đồng dạng đều ngoại môn đệ tử, vì cái gì lẫn nhau ở giữa chênh lệch sẽ lớn như vậy? Căn bản không tại một cái cấp bậc. Ta xác thực không bằng bọn họ. Liên Liên luôn luôn tâm cao khí ngạo Công Dương Quốc cũng không nhịn được thấp giọng thở dài. Công Dương Trung đứng ở bên cạnh hắn. Vô vô bả vai hắn, lại không nói gì thêm. Bởi vì hắn cũng không biết làm như thế nào thuyết phục. Ầm 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 ầm. Cùng thanh bạo hưởng. Đáng sợ năng lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi. chung quanh cây cỏ toàn bộ đều bị bao phủ trống không, bụi mù cuồn cuộn. Một mực hơn phân nửa vang thời gian, Ngụy Dịch cùng Tang Võ hai người mới hiện ra thân hình, đồng dạng đều là chật vật không chịu nổi, thở hồng hộc đứng tại chỗ, liên liên sắc mặt cũng đều có chút tái nhợt. Tuy nhiên đều đã phục dụng khôi phục đan dược, nhưng là tuyệt chiêu mạnh nhất điên cuồng bạo phát vẫn là để hai người có chút suy yếu. Hai mắt nhìn chằm chằm đối phương, đều không hề từ bỏ ý tứ. Thắng lợi người vĩnh viễn chỉ có một cái. Ngay tại hai người dự định giao thủ lần nữa thời điểm, bầu trời trung bỗng nhiên vang lên một cái uy nghiêm thanh âm. Nội môn chúng tuyển danh ngạch chỉ còn lại có sau cùng 5 cái. Khi 100 danh ngạch gom góp về sau, lần này nội môn khảo hạch sẽ kết thúc. Hy vọng sở hữu đệ tử dự thi đều chuẩn bị sẵn sàng. Nghe thấy thanh âm này, tất cả mọi người nhịn không được sững sờ một chút. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời chung cái kêu bảng danh sách xác thực đã biểu hiện 95 cái tên, chỉ còn lại có sau cùng 5 cái trống không vị trí. Ngụy Dịch nhìn xem chính mình năng lượng bài đã mắc cấp, âm thầm vung lỏng một hơi. Bất quá Tang Võ sắc mặt lại nhịn không được biến. Bởi vì, hắn khảo hạch nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Trước đó là không có để ở trong lòng, đằng sau thì là vội vàng tìm Ngụy Dịch, dự định cướp tới Ngụy Dịch năng lượng bài trực tiếp giải quyết vấn đề này. Nhưng là bây giờ xem ra, độ khó khăn bề ngoài như có chút lớn. Đáng chết. Tang Võ nhịn không được tức giận chú mắng lên. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 85, thuận lợi tấn cấp. Nghĩ đến cái này đáng ghét vấn đề, Tang Võ lập tức lao ra. Không phải phóng tới Ngụy Dịch, mà là nhằm vào hướng Triệu Nguyên cắt thi thể. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt chung, Tang Võ cấp tốc ngồi xổm xuống, sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế kinh người tốc độ tay đem Triệu Nguyên cắt năng lượng bài cướp đến tay bên trong. Lập tức soát một chút, năng lượng chuyển tới chính mình năng lượng bài chung. Kim sắc quang mang nở rộ, hắn năng lượng bài bên trên trị số rốt cục từ 8 biến thành 9. Khảo hạch nhiệm vụ hoàn thành. Hư không trên bảng danh sách cũng rất mau ra hiện Tang Võ tên. Tang Võ cái này mới rốt cục buông lỏng một hơi. Làm đến bây giờ, hắn vậy mà kém chút quên cái này việc sự tình, nếu như sau cùng không thể tiến vào nội môn, vậy liền thật khôi hài. Cái này. Lúc này, mọi người mới nhao nhao tỉnh ngộ lại. Từng người trợn to hai mắt nhìn về phía Tang Võ. Liên liên Ngụy Dịch cũng không nghĩ tới, Tang Võ vậy mà đến bây giờ còn không hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ. Ngụy Dịch trong nội tâm cũng ẩn ẩn có chút hối hận. Nếu như sớm biết tình huống này lời nói, hắn tuyệt đối sẽ kéo chặt lấy ra hỏa này, không cho hắn có hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ thời cơ. Cho đến lúc đó, danh xưng ngoại môn đệ nhất người Tang Võ lại ngay cả khảo hạch nhiệm vụ đều hoàn thành không, tiến không nội môn, vậy thì có ý tứ. Đương nhiên, hiện tại nói cái gì đều trễ. Không hỏi mà lấy là vì tặc. Ngụy Dịch rất lợi hại trang bức nhàn nhạt chảnh một câu cổ văn. Tang Võ sau khi nghe xong khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Người khác cũng đều sắc mặt cổ quái. Câu nói này ý là, không phải mình đồ, vật tự tiện lấy đi, cái kia chính là trộm cướp hành vi. Trăng trận cướp đoạt không có vấn đề gì, bởi vì đây vốn chính là trò chơi quy tắc, mọi người mỗi người dựa vào thực lực bản sự, tối thiểu sẽ không có người nói cái gì, nhưng là trộm cướp lời nói, không thể nghi ngờ liền có chút để cho người ta xem thường. Đổi lại ra mặt dày chọn người cũng là không quan trọng, xem như không nghe thấy chính là. Nhưng là Tang Võ loại này tâm cao khí ngạo thiên tài võ người, nghe thấy dạng này trào phúng. Chỗ nào có thể nhận được? Chỉ là Triệu Nguyên Cắt là Ngụy Dịch giết chết, ấn lý thuyết, Triệu Nguyên Cắt năng lượng bài cũng đúng là Ngụy Dịch chiến lợi phẩm. Mà hắn không nói hai lời liền lấy đến dùng. Cũng xác thực có thể nói là trộm cướp. Nghĩ tới đây, Tang Võ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong nội tâm cũng xác thực xấu hổ tới cực điểm. Ta lần này buông tha ngươi. Tang Võ nghiến răng nghiến lợi nói ra. A, ta cần phải ngươi thả qua. Tới tới tới, chúng ta tái đấu bên trên 500 hội hợp, nhìn thấy ai thua ai thắng. Ngụy Dịch suy cười một tiếng, không chút do dự kêu gào nói. Hắn tuy nhiên không có nắm chắc thắng được Tang Võ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thua. Nói thật, hai người thực lực bây giờ không sai biệt lắm cũng liền bên 8 lạng người nửa cân, ai cũng không làm gì được người nào, đây cũng là Tang Võ từ bỏ từ Ngụy Dịch trên tay trắng trợn cướp đoạt năng lượng bài nguyên nhân. Ngươi! Tang Võ nghe vậy nhất thời khó thở. Hít sâu một hơi, mới đè xuống trong lòng tức giận. Lần này là Vũ Văn Bắc muốn đối phó ngươi, cho nên mới mời ta xuất thủ. Phá hư ngươi khảo hạch nhiệm vụ. Vừa mới nói xong, Tang Võ cũng lười lại lưu lại. Rất nhanh thi triển thân pháp, biến mất tại cách đó không xa núi N Chi Trung. Hắn lộ ra tin tức này, hiển nhiên liền xem như hoàn lại Ngụy Dịch cái kia năng lượng bài tiểu ân tình, dạng này hai người liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Vẫn rất ngạo kiểu. Nguyên lai là Vũ Văn Bắc tên kia. Hừ hừ, vốn đang dự định buông tha hắn, xem ra vào bên trong môn về sau còn muốn tìm hắn hảo hảo tâm sự. Ngụy Dịch nheo mắt lại. Ngụy đại ca, chúc mừng ngươi thắng. Chu Linh Nhi rất đi mau tới, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra. Khu khu, cái kia, ngang tay mà thôi. Ngụy Dịch ho khan hai tiếng, ngược lại còn không đến mức dày như vậy ra mặt. Ngang tay đã rất lợi hại không tầm thường. Công Dương Tinh cảm thán nói. Đúng đấy, trừ ngươi bên ngoài, phóng nhãn toàn bộ ngoại môn, còn có ai có thể cùng Tang Võ đánh đến lực lượng ngang nhau. Công Dương Báo cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy hưng phấn kêu ầm lên. Liên liên trước đó đối Ngụy Dịch thái độ không tốt Công Dương Quốc, giờ phút này nhìn về phía Ngụy Dịch ánh mắt cũng tràn ngập kính nể. Ngày sau vào bên trong môn, còn mời Ngụy sư huynh giúp đỡ thêm. Công Dương Trung ôm quyền thỉnh cầu nói. Mọi người giúp lẫn nhau. Ngụy Dịch không có cự tuyệt. Đối với Công Dương tứ huynh đệ, hắn giác quan coi như không tệ. Trước đó đối phó Hắc Hổ hội những người kia, tứ huynh đệ cũng không có thất tín, đều toàn lực ra tay giúp đỡ, Ngụy Dịch cũng đều ghi tạc trong lòng. Lúc này, nội môn danh ngạch tranh đoạt chiến đã đến gay cấn trước mắt. Trừ Tang Võ trong nháy mắt chiếm cứ một cái danh ngạch bên ngoài. Rất nhanh lại có hai người lên bảng. Chung một người lại là Khâu Bình. Ngụy Dịch nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Hắn không nghĩ tới bị trận pháp vây ở cổ điện Trung Khâu Bình lại còn bắt kịp sau cùng một tốp xe tiến nhập nội môn. Cái này đối với hắn mà nói cũng không phải là tin tức tốt. Hắn đoạt Khâu Bình lập tức liền muốn được tay yêu cốt chi hồ. Có thể tưởng tượng, Khâu Bình tốn hao nhiều như vậy công phu, sau cùng bảo bối lại bị hắn cướp đi, nếu như đổi lại là hắn lời nói, chỉ sợ cũng liền ăn đối phương tâm đều có. Xem ra ta cùng hắn ở giữa sự tình vẫn chưa xong. Tiến nhập nội môn về sau, chỉ sợ còn thiếu không phiền phức. Ngụy Dịch lời tuy như thế, nhưng thần thái lạnh nhạt, hiển nhiên không chút để ở trong lòng. Bởi vì cái gọi là bảo vật có năng giả cư chi. Đồ tốt cứ như vậy nhiều. Không đoạt làm sao bây giờ. Đều phát triển khổng dung để Lê Tinh Thần chắp tay đưa cho người khác. Muốn an an ổn ổn phát triển, này nhiều nhất chỉ có thể trở thành một cái hạng người bình thường, vĩnh viễn không có thể trở thành cường giả chân chính. Nỗ lực phấn đấu, không sợ khó khăn, mới là cường giả phải có tâm tính. Cái nào đi đến đỉnh phong đại nhân vật không phải từ núi thây biển máu chung đi tới. Rất nhanh sau cùng hai cái danh ngạch cũng bị người bổ đủ. Ngoài dự liệu là, hai người kia Ngụy Dịch vậy mà đều nhận biết. Hàn Văn Sách. Vừa vào tiểu động thiên bí cảnh liền bị hắn đập đất đổ khổ bức hải tử. Không nghĩ tới cuối cùng cũng may mắn cầm tới một cái nội môn danh ngạch. Một người khác. Lại là Hắc Hổ hội sau khi trải qua sàng lọc đầu mục, nham hiểm Hứa Bình Chính. Hắc Hổ hội mấy cái đầu mục. Triệu Nguyên Cắt cùng Hoắc Thiên Lộc chết tại Ngụy Dịch trên tay, Lôi Viễn bị Ngụy Dịch phế bỏ đi, không biết Hứa Bình Chính tại nội môn đụng phải Ngụy Dịch hội là dạng gì cảm tưởng. Đáng tiếc thật võ học viện người khác không thể hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ. Chu Linh Nhi có chút tiếc nuối thở dài. Thật võ học viện 10 người, chỉ có Chu Linh Nhi cùng Ngụy Dịch 2 người thuận lợi tấn cấp. Trên thực tế cái này đã coi như không tệ. Dù sao mấy ngàn ngoại môn đệ tử chỉ có 100 người thuận lợi tấn cấp, tân nhân chỗ chiếm tỷ lệ càng là ít đến thương cảm. Liên liên Lý Hàn Luân dạng này thiên tài võ người cũng bi thảm họa tờ lụ. Chỉ sợ vẫn phải ở ngoại môn ở lâu thời gian 1 năm. Đối với cái này Ngụy Dịch cũng không có biện pháp gì, tiểu động thiên bí cảnh thực sự quá lớn, đụng phải còn có thể rút một cái, không đụng tới hắn cũng chỉ có thể tiếc hận. 100 trong đó môn nhân tuyển chính thức xác định. Khảo hạch nhiệm vụ kết thúc. Uy nghiêm thanh âm quanh quẩn toàn bộ bí cảnh không gian. Theo sát về sau, trên người mọi người chuyện tống phủ tự động bị thôi phát. Hóa thành từng đạo quang ảnh hướng về ngoại giới truyền tống ra ngoài. Rất nhanh, sở hữu đệ tử dự thi đều lần lượt xuất hiện ở ngoại môn trên quảng trường. Có người cao hứng có người sầu. Bất quá nguyên lai đứng đầy toàn bộ quảng trường mấy ngàn ngoại môn đệ tử, bây giờ nhân số lại lập tức giảm bớt hơn phân nửa, thậm chí có loại trống rông cảm giác. Trừ sớm rời đi người, còn lại chỉ sợ đều là bị hoàn toàn lưu tại tiểu động thiên bí cảnh bên trong. Tỷ lệ tử vong xác thực khá kinh người. Ngụy Dịch quan hệ tốt hơn mấy người ngược lại là đều còn sống đi ra, tuy nhiên không hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, nhưng tốt xấu người cơ bản đều vô sự. Trên bảng danh sách 100 người đứng đầu đều muốn thu hoạch được tiến nhập nội môn tư cách. Hôm nay nghỉ ngơi chuẩn bị một chút. Sáng mai sáng sớm tiến về nội môn tập hợp. Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi liền sẽ là nội môn đệ tử thân phận. Nhìn đứng ở phía trước nhất 100 tên ngoại môn đệ tử, ngoại môn tổng viện dài chậm rãi mở miệng, già nua ánh mắt chung đều là chờ mong thần sắc. Ngụy Dịch hơi hơi quay đầu, nhìn về phía đứng bên cạnh Liêu Chân Tầm. Liêu Chân Tầm bất động thanh sắc hơi hơi gật gật đầu, hai người tối chung so một thủ thế. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Ngồi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 86, Thu Vi Bảo Tăng. Tuy nhiên cùng Liêu Chân Tầm ước định gặp mặt, nhưng là Ngụy Dịch lại còn không có hoàn toàn nghĩ kỹ, đến muốn hay không đem yêu cốt chi hổ giao cho Liêu Chân Tầm. Bởi vì hắn còn có hai vấn đề không nghĩ minh bạch. Vấn đề thứ nhất là, yêu cốt chi hổ đến có giá trị gì? Hoặc là nói, với hắn mà nói có hữu dụng hay không? Thượng cổ yêu huyết không thể nghi ngờ cực kỳ chân quý, không chỉ có giúp hắn từ bạch ngân huyết mạch tăng lên tới hoàng kim huyết mạch, đồng thời còn đem hắn thân thể tố chất đề cao mạnh. Nhìn lấy gian phòng trong gương đồng phản chiếu đi ra tướng mạo xuất chúng, thân hình thẳng tắp người trẻ tuổi, Ngụy Dịch thậm chí đều có chút hoài nghi, cái này đến có còn hay không là chính mình. Ngược lại không đến nỗi nói sửa mặt khoa trương như vậy. Nhưng là hình thể xác thực trở nên thẳng tắp cường tráng không ít. Cả người khí chất cũng ẩn ẩn có không nhỏ trình độ biến hóa. Hoàng kim huyết mạch giao phó cho cao quý khí tức càng là phảng phất bẩm sinh. Hiện tại Ngụy Dịch coi như mặc tên ăn mày phục, chỉ sợ cũng không có người hội coi hắn là trở thành sự thật khất cái, ngược lại chỉ sẽ cho rằng là gặp nạn chán nản quý công tử. Chỉ là thượng cổ yêu huyết đã không có, yêu cốt chi hổ còn hữu dụng sao? Một cái vấn đề khác là, Liêu Chân Tầm đến là muốn yêu cốt chi hổ, vẫn là muốn yêu cốt chi hổ bên trong thượng cổ yêu huyết. Nếu như Liêu Chân Tầm muốn là thượng cổ yêu huyết, Ngụy Dịch khẳng định không bỏ ra nổi tới. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Ngụy Dịch cũng không nhịn được có chút đau đầu. Thật sự là bực bội. Này Khâu Bình sẽ không cũng là Liễu Chân Tầm sắp xếp người a? Ân, hẳn không phải là, Khâu Bình lúc ấy mang 10 cái ngoại môn nhất lưu cao thủ, Liễu Chân Tầm nếu như có thể lôi kéo nhiều người như vậy, cũng không trở thành giao dịch với ta. Chẳng lẽ còn có người khác muốn cái này yêu cốt chi hổ? Hoặc là muốn thượng cổ yêu huyết? Ngụy Dịch đống nhiên nghĩ đến cái gì? Triệu hồi ra Du Hí hệ thống. Nếm thử đem yêu cốt chi hồ bán ra cho hệ thống thương thành. Du Hí hệ thống lập tức cho ra nhắc nhở, giá thu mua nghiên cứu vậy mà chỉ có 5.000 lượng bạch ngân. Giá cả thấp như vậy. Ngụy Dịch nhịn không được trừng to mắt. Cái này bị giảm giá trị cũng quá nhanh đi, trước đó liên quan thượng cổ yêu huyết không phải trả lại 10 vạn lượng bạch ngân nha. Làm sao hạ giá nhanh như vậy? Chẳng lẽ nói, tranh thức vật chân quý là thượng cổ yêu huyết, mà không phải cái này yêu cốt chi hồ. Ngụy Dịch rất rõ ràng Du Hí hệ thống quy tắc. Hệ thống thương thành tuy nhiên giá thu mua nghiên cứu rất lợi hại, hố cha cũng rất lợi hại keo kiệt, nhưng tối thiểu còn có cái đại khái tiêu chuẩn. Giống cho lúc trước 10 vạn lượng bạch ngân, có thể nói là trước đó chưa từng có, bởi vậy cũng có thể đánh giá ra thượng cổ yêu huyết giá trị độ cao. Hiện tại không có thượng cổ yêu huyết, yêu cốt chi hồ vậy mà chỉ cấp 5.000 lượng bạch ngân giá thu mua nghiên cứu, trực tiếp bị giảm giá trị gấp 20 lần, không thể nghi ngờ cũng có thể thấy được song phương chênh lệch. Ngụy Dịch muốn 5.000 lượng bạch ngân có làm được cái gì? Hắn gần nhất chi tiêu tuy nhiên không ít, nhưng trên thân cũng còn có mấy chục vạn bạc vô dụng, 5.000 lượng bạch ngân thực sự không tính là gì. Đã dạng này, vậy còn không như đưa cho Liễu Chân Tầm. Tối thiểu có thể đổi lấy hạ bán bộ, thuần dương kiếm quyết. Nghĩ như vậy, Ngụy Dịch cũng rất nhanh làm ra quyết định. Dù sao Liễu Chân Tầm lúc trước muốn cũng là cái bô. Về phần thượng cổ yêu huyết, theo giữa bọn hắn giao dịch nhưng không có nửa xu quan hệ. Truy cập chọe nủ ạ toé để đọc trái tim đen đu ám chuyện bất quá tại đi gặp Liêu Chân Tầm trước đó. Ngụy Dịch còn có một món khác chuyện trọng yếu muốn làm. Cái kia chính là tu vi đột phá. Không dễ dàng a. Rốt cục đạt tới đại võ sư cảnh giới. Nhìn lấy hệ thống màn hình nâng lên bày ra đột phá nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngụy Dịch trên mặt cũng không nhịn được phát ra vui sướng. Lần này bị kẹt tại thập giai võ sư cảnh giới xác thực có không ít thời gian. Dưới mắt đột phá nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Ngụy Dịch cũng rốt cục thành công tấn cấp nhất giai đại võ sư cảnh giới. Đương nhiên, đó cũng không phải kết thúc. Ngụy Dịch rất nhanh xuất ra cái viên kia chống không kinh nghiệm châu. Tại tiểu động thiên bí cảnh soát nhiều ngày như vậy yêu thú, kinh nghiệm châu trùng tổn chữ điểm kinh nghiệm đã đạt tới 10 hơn 3 vạn. Đây không thể nghi ngờ là một khoản phong phú tài phú. Đối với Ngụy Dịch mà nói, coi như cầm 13 vạn lượng bạc đến đổi, hắn cũng tuyệt đối không đổi. Tiêu hao 1 vạn điểm kinh nghiệm. Đốt. Người chơi Ngụy Dịch nhất giai đại võ sư điểm kinh nghiệm đã đủ, tự động tấn cấp nhị giai đại võ sư cảnh giới. Tiêu hao 2 vạn điểm kinh nghiệm. Đốt, người chơi Ngụy Dịch nhị giai đại võ sư điểm kinh nghiệm đã đủ, tự động tấn cấp tam giai đại võ sư cảnh giới. Tiêu hao 3 vạn điểm kinh nghiệm. Đốt, người chơi Ngụy Dịch tam giai đại võ sư điểm kinh nghiệm đã đủ, tự động tấn cấp tứ giai đại võ sư cảnh giới. Tiêu hao 4 vạn điểm kinh nghiệm. Đốt, người chơi Ngụy Dịch tứ giai đại võ sư điểm kinh nghiệm đã đủ. Tự động tấn cấp ngũ giai đại võ sư cảnh giới. Rất nhanh, 10 vạn điểm kinh nghiệm cứ như vậy tiêu hao không có. Chỉ còn lại có hơn 3 vạn điểm kinh nghiệm, đã không đầy đủ đột phá lục giai đại võ sư cảnh giới. Như thế lập tức công phu, Ngụy Dịch tu vi trực tiếp hoàn thành cấp 5 nhảy. Từ thập giai võ sư cảnh giới đạt tới ngũ giai đại võ sư cảnh giới. Cái này tốc độ đột phá, đơn giản có thể xưng khủng bố. Dù là lại yêu nghiệt thiên tài tu luyện cũng không cách nào làm đến trình độ này. Đây cũng không phải là bình thường tốc độ đột phá, nếu như Tuyên Dương đi ra, khẳng định sẽ khiến khắp nơi hoành động. Đương nhiên, Ngụy Dịch dưới mắt vẫn chỉ là một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, tu vi cũng không cao, tự nhiên không có gì nhân vật trọng yếu hội chú ý tới hắn. Nương theo lấy cái này đột phá quá trình. Ngụy Dịch khí tức quanh người cũng không ngừng điên cuồng tăng vọt. Vô cùng tinh thuần chân khí tràn vào trong cơ thể hắn. Vận chuyển một chu thiên về sau, lại từ từ rót vào đan điền chi trung. Khí thế càng ngày càng cường thịnh. Chân khí số lượng dự trữ cũng càng ngày càng kinh người. Những này tinh thuần chân khí cùng chính hắn tu luyện không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tử Hà tâm pháp vận chuyển phía dưới, toàn bộ điều khiển như cánh tay, tại kinh mạch trung vận hành cũng không có nửa điểm không lưu loát gian nan cảm giác. Ngũ giai đại võ sư cảnh giới. Rốt cục không hề bị võ sư cảnh giới bình cảnh trói buộc. Coi như tại nội môn chi trung, dạng này tu vi hẳn là cũng không tính quá kém. Mà lại, chỉ cần ta nhiều soát điểm kinh nghiệm, rất nhanh còn có thể lần nữa đột phá. Ngụy Dịch mắt lộ tự tin. Đối với hắn người mà nói, đột phá một lần vô cùng khó khăn. Nhưng là đối với hắn mà nói, trừ đại cảnh giới đột phá cần phải hoàn thành đột phá nhiệm vụ bên ngoài, loại này tiểu cảnh giới tu vi đột phá tựa như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Chỉ cần chăm chỉ nỗ lực một điểm, nhiều soát cải quái liền tốt. Đây cũng chính là du hí hệ thống nghịch thiên chỗ. Đại võ sư cảnh giới. Quả nhiên khác nhau. Ngụy Dịch tay phải vung lên, một sợi chân khí bắn ra. Bành một tiếng vỡ vang lên. Gian phòng trên mặt bàn một cái khoảng không bình trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Chân khí phòng ra ngoài. Đây chính là đại võ sư cảnh giới nắm giữ đặc thù kỹ năng. Cũng chỉ có đại võ sư này hùng hậu tinh thuần chân khí mới có thể đạt tới chân khí phòng ra ngoài trình độ. Nếu như bây giờ lại cùng Tăng Võ tỉ thí lời nói, Ngụy Dịch đã có 80-90% chắc chắn có thể lấy được thắng lợi. Cảm nhận được tự thân thực lực đột nhiên tăng mạnh, Ngụy Dịch không khỏi tâm tình thật tốt. Luyện tập hơn nửa ngày, một mực đến chính mình hoàn toàn thích ứng về sau, Ngụy Dịch lúc này mới hướng về Liễu Chân Tầm Trạch viện đi đến. Phanh phanh phanh. Ngụy Dịch gõ vang cửa sân. Vẫn là người lão buộc kia mở ra cửa sân, trông thấy Ngụy Dịch, hắn già nua trên mặt phát ra vẻ tươi cười. Nguyên lai là Ngụy công tử, lão gia đã tại thư phòng chờ ngươi. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Ngồi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 87, cùng Liễu Chân Tầm giao dịch. Thư phòng chung, Ngụy Dịch nhìn thấy Liễu Chân Tầm. Gặp qua Liễu viện trưởng. Ngụy Dịch hơi hơi không người, hành lễ ân cần thăm hỏi nói. Cùng lần trước so sánh, hắn thái độ rõ ràng muốn thong dong rất nhiều. Không chỉ là bởi vì hắn tu vi đột phá, bây giờ đã là ngũ giai đại võ sư. Chủ yếu hơn là bởi vì hắn thuận lợi thông qua khảo hạch, từ nay về sau là Bá Vương Tông nội môn đệ tử, không hề bị ngoại môn phụ viện quản hạt. Mà lại trên tay hắn còn nắm giữ lấy Liêu Chân Tầm muốn đổ, vật. Đến. Ngồi đi. Liêu Chân Tầm nhạy cảm phát giác được Ngụy Dịch thái độ biến hóa. Khe như mày, bất quá cũng không nói gì, ngược lại khoát khoát tay, ra hiệu Ngụy Dịch ngồi xuống. Lần trước Ngụy Dịch tới, nhưng không có dạng này đãi ngộ. Ngụy Dịch mỉm cười, cũng không có khách khí, trực tiếp tại Liêu Chân Tầm đối diện ngồi xuống tới. Liêu viện trưởng muốn đổ, vật, ta mang đến. Không đợi Liêu Chân Tầm mở miệng, Ngụy Dịch liền chủ động nói ra. Ồ, thật. Liêu Chân Tầm nhãn tình sáng lên, trên mặt mừng rỡ biểu lộ căn bản là không có cách che giấu. Giờ phút này hắn cũng không thèm để ý Ngụy Dịch điểm này thái độ vấn đề, lập tức liền vẻ mặt tươi cười hỏi nói, đồ, vật ở đâu? Lúc này, Ngụy Dịch ngược lại không đổi. Theo tay cầm lên trên bàn bôi chản, nhẹ nhàng thưởng thức một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói. Bất quá Liêu viện trưởng ngươi lúc đó cũng không có nói thật với ta. Ngươi muốn vật kia, cũng không chỉ ta một người đi lấy, còn có người khác cướp đoạt, ta lúc ấy thế nhưng là phí sức chín châu hai hổ mới liều mạng cướp đến tay. Chuyện này... Ngươi dù sao cũng phải cho ta cái thuyết pháp a. Nghe thấy Ngụy Dịch lời này, Liêu Chân Tầm hơi hơi nheo mắt lại, nụ cười trên mặt cũng chậm chậm thu liễm, bất động thanh sắc giải thích nói, vấn đề này đúng là ta sai, ta cũng là sau đó mới biết được, bất quá. Ngươi dù sao thành công không phải sao. Hơn nữa còn thuận lợi thông qua khảo hạch, nhập môn một tháng liền thành công tấn cấp nội môn đệ tử, ngươi dạng này tân nhân cũng không nhiều, nói đến ta còn muốn chúc mừng ngươi đây. Có thể nói cho yêu cốt chi hồ đến có làm được cái gì sao? Ngụy Dịch đống nhiên ngẩng đầu lên nghiêm túc hỏi. Ngươi biết yêu cốt chi hồ tên? Liêu Chân Tầm hai tròng mắt đống nhiên ngưng co rú người lại, đôi mắt chỗ sâu phát ra một tia mịt mờ màu sắc trắng nhã. Ngụy Dịch liếc hắn một cái, phảng phất không thèm để ý chút nào cười nói. Đều nói ta là liều mạng mới cướp đến tay, ta nguyên bản xác thực không biết, còn thật sự cho rằng là cái bô, nghe này Khâu Bình nói lên mới hiểu được. Này Khâu Bình là lai lịch gì? Cái này luôn có thể nói cho ta biết đi. Nghe thấy Ngụy Dịch lời này, Liêu Chân Tầm gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nụ cười trên mặt lần nữa hiện hiện. Khâu Bình là nội môn Khâu trưởng lão con riêng, vốn cũng không thế nào được coi trọng, một mực nuôi thả ở ngoại môn tự sanh tự diệt, nhưng là hơn nửa năm trước Khâu Giải con trai của lão đại bất hạnh ngộ hại, rơi vào đường cùng, mới bắt đầu bồi dưỡng cái này Khâu Bình. Khâu trưởng lão? Ngụy Dịch mắt lộ vẻ nghi hoặc. Thông môn tứ đại trưởng lão một trong Khâu trưởng lão? Liêu Chân Tầm giải thích nói. Nghe thấy lời này, Ngụy Dịch sắc mặt nhất thời liền không nhịn được hơi đổi. Hắn đoán được Khâu Bình có thể có chút địa vị, nhưng cũng không nghĩ tới địa vị đã vậy còn quá lớn. Tứ đại trưởng lão, chỉ là Bá Vương Tông bốn đại chấp pháp trưởng lão, tại Bá Vương Tông nội bộ thế nhưng là bá chủ cấp bậc nhân vật, mỗi một vị chấp pháp trưởng lão đều là quyền cao chức trọng, bản thân thực lực tu vi cũng là khủng bố cùng cực. Nhân vật như vậy nếu như muốn đối phó hắn lời nói, cơ hồ theo bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Nói như vậy đứng lên, cái này yêu cốt chi hồ là Khâu trưởng lão vì Khâu Bình chuẩn bị. Liêu viện trưởng ngươi lúc đó cũng không có nói cho ta biết những này, ngươi cái này là cố ý hãm hại ta. Ngụy Dịch đè nén nộ khí lạnh lùng chất vấn. Ngươi không cần khẩn trương thái quá, nghe ta cùng ngươi chậm rãi giải thích. Liêu Chân Tầm cười khoát khoát tay. Yêu cốt chi hồ sở dĩ sẽ xuất hiện tại tiểu động thiên bí cảnh, đúng là Khâu trưởng lão an bài. Bất quá hắn cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi, chung còn dính đến một số hắn bí ẩn, ta không có cách nào nói cho ngươi. Về phần Khâu trưởng lão sẽ hay không đối phó ngươi, kia liền càng không cần lo lắng, bởi vì hắn phu nhân tồn tại, hắn hiện tại còn không dám bại lộ theo Khâu Bình quan hệ, liền liền đối Khâu Bình cũng chỉ là tối trung bồi dưỡng, huống chi vì Khâu Bình đối phó ngươi. Khâu trưởng lão thân là tông môn chấp pháp trưởng lão, còn cần cố kỵ những này. Ngụy Dịch có chút không tin. Ha ha, thân phận địa vị càng cao, liên lụy đồ, vật thì càng nhiều, trừ phi loại kia người cô đơn, nếu không ai cũng muốn cô kỵ một số tất muốn đổ, vật. Liêu Chân Tầm u nhiên mở miệng, tựa hồ có cảm giác thán. Mà lại hắn phu người thân phận cũng không đơn giản, không chỉ có bản thân là tông môn 18 vị chủ sự trưởng lão một trong, phụ thân nàng vẫn là tông môn thái thượng trưởng lão một trong, gia tộc thế lực cực lớn, Khâu trưởng lão sở dĩ có thể leo lên chấp pháp trưởng lão ngai vàng, lúc trước cũng là mượn nhờ hắn phu nhân thế lực, ngươi nói có thể không để ý tới nàng cảm thụ a? Hắn vị phu nhân kia không chỉ có cho hắn sinh cái con trai trưởng, bây giờ còn có một cái tiểu nhi tử, mặc dù mới mấy tuổi lớn nhỏ, nhưng là nàng thế nhưng là nổi danh bao che khuyết điểm, sao lại trơ mắt nhìn lấy Khâu Bình cái này con riêng trưởng thành, đến lúc đó này còn sẽ có nàng thân sinh nhi tử địa vị. Liêu Chân Tầm như thế một giải thích, Ngụy Dịch mới cuối cùng hiểu được. Khâu Bình địa vị tuy nhiên không nhỏ, nhưng là cố kỵ cũng rất nhiều. Nói như vậy đứng lên, ngược lại cũng không cần sợ cái gì. Giải thích với ngươi nhiều như vậy, hiện tại có thể đem yêu cốt chi hồ lấy ra cho ta đi. Yêu cốt chi hồ tuy nhiên giá trị không thấp, nhưng cũng chỉ là nhằm vào hữu dụng người mà nói, đối với ngươi mà nói, trên thực tế theo cái phế vật không có gì khác biệt. Nói đến đây, Liêu Chân Tầm lật ra lấy ra hai bản cổ tịch. Thinh linh chính là, Thuần Dương Kiếm Quyết, Thượng Bán Bộ cùng Hạ Bán Bộ. Đem so sánh với đối ngươi vô dụng yêu cốt chi hồ, bộ này, Thuần Dương Kiếm Quyết, đối ngươi mới là thật hữu dụng. Mà lại ngày sau nếu như ngươi thật có phiền phức, phạm vi năng lực bên trong, ta có thể giúp ngươi xuất thủ một lần, cái này cũng có thể a. Tựa hồ nhìn ra Ngụy Dịch có chút ý động, Liêu Chân Tầm lại ở trên bàn đàm phán thêm một cái kiếp mã. Đã Liêu viện trưởng nói như vậy, ta làm sao có thể không đáp ứng. Ngụy Dịch nhất thời cũng cười. Xoay tay phải lại, yêu cốt chi hồ liền ra hiện tại hắn tay trung. Không gian bảo vật. Liêu Chân Tầm thần sắc sững sờ. Ngụy Dịch tiếu tiếu lại không trả lời. Liêu Chân Tầm tự biết thất ngôn, bất quá hắn cũng không thèm để ý những này, rất nhanh liền cầm lấy yêu cốt chi hồ cẩn thận kiểm tra. Sau một lát, hắn rốt cục gật đầu, đúng là yêu cốt chi hồ, không sai. Trông thấy hắn cũng không hề để ý bên trong thượng cổ yêu huyết biến mất, Ngụy Dịch âm thầm buông lỏng một hơi. Có lẽ, Liêu Chân Tầm căn bản cũng không biết yêu cốt chi hồ chung có thượng cổ yêu huyết tồn tại. Ngụy Dịch tự nhiên cũng sẽ không cùng hắn giải thích. Cầm lấy hai quyển, Thuần Dương Kiếm Quyết, giả vờ giả vịt kiểm tra một phen. Nghe được hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, Ngụy Dịch liền biết là hàng thật, sau đó liền cùng một chỗ thu nhập trong lòng chung. Đã như vậy, đệ tử kia trước hết cáo tử. Đi thong thả. Hai người giao dịch đạt thành, đều vừa lòng thỏa ý. Bất quá đi ra Liếu Chân Tầm trạch viện về sau, Ngụy Dịch lại nhịn không được quay đầu nhìn một chút, hai mắt hơi hơi nheo lại đứng lên. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 88, Mạnh Bà. Yêu cốt chi hồ nắm bắt tới tay. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng đống nhiên tại thư phòng trung vang lên. Liêu Chân Tầm nhất thời lông mao dựng đứng, hai tròng mắt cũng không tự chủ được hơi hơi ngưng tụ. Lập tức đống nhiên xoay người lại, đôi thủ trưởng tâm trung riêng phần mình hội tụ một đoàn khủng bố năng lượng. Thế nhưng là khi hắn xoay người lại, nhìn thấy trước bàn sách vị trí bên trên ngồi xuống đạo nhân ảnh kia, còn có này giống như cười mà không phải cười ánh mắt, hắn nhất thời liền không nhịn được sửng sốt. Lập tức tán đi trong lòng bàn tay hội tụ năng lượng. Liêu Chân Tầm cung kính xoay người chào. Gặp qua Mạnh Bà đại nhân. Giờ phút này, một cái thân mặc váy hoa nữ nhân chính dựa vào tại trước bàn sách trên ghế. Căn bản không biết nàng lúc nào xuất hiện. dù là Liễu Chân Tầm là võ linh điên phong cảnh giới cường đại võ người, tinh thần lực thậm chí có thể so sánh với tầm thường võ vương cấp khác tồn tại, cũng không có một tơ một hào phát giác. Hết thể tựa hồ cũng là tại vô thanh vô tức ở giữa phát sinh. Nếu như đối phương đánh lén ám sát lời nói, hắn rất có thể đã chết tại trên tay đối phương. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng đây đúng là sự thật. Bất quá nghĩ đến thân phận đối phương, Liễu Chân Tầm lại cảm thấy đây hết thể là đương nhiên. Thấy không rõ cái này thần bí nữ nhân cụ thể dung mạo, bởi vì nàng mang một trương mặt nạ, mạnh ba hình tượng mặt nạ, đưa nàng toàn bộ khuôn mặt đều hoàn toàn che chắn đứng lên. Đây cũng là nàng danh hiệu tồn tại. Chỉ có hai con mắt từ mặt nạ trống rỗng trung hiển lộ ra, ánh mắt u lanh thần bí, cho người ta cảm giác tựa như là hai cái thâm thúy vô cùng quỷ dị vòng xoáy một dạng. Một khi tới đối mặt, liền sẽ bất chi bất giác lâm vào chung. Không hề nghi ngờ, đây là một cái lai lịch không bình thường thần bí nữ nhân. Trên thực tế liền Liễu Chân Tầm, tuy nhiên hai người liên hệ mật thiết, nhưng là hắn cũng không phải là hết sức rõ ràng đối phương cụ thể thân phận, chỉ biết là đối phương cường đại đáng sợ. Lấy ra đi. Nhàn nhạt mở miệng. Ngữ khí cũng không có vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng cũng lại là như vậy đương nhiên. Liễu Chân Tầm không dám chần chờ, lập tức liền đem vừa mới nắm bắt tới tay còn chưa kịp che ấm yêu cốt chi hồ đưa trước qua. Nữ nhân song tay cầm lên yêu cốt chi hồ. Tựa như là Liễu Chân Tầm vừa rồi một dạng, cẩn thận kiểm tra trong chốc lát, lúc này mới hơi hơi gật gật đầu. Không sai, lần này đúng là chân phẩm. Nguyên lai ta còn tưởng rằng muốn đi họ Khâu nơi đó tài năng cầm tới thứ này, hiện tại xem ra, ngược lại là không cần thiết phiền toái như vậy. Ngươi lần này làm quả thật không tệ. Nữ nhân không tiếc khích lệ nói. Sau đó lại lời nói xoay chuyển, cười nhạt mở miệng nói. Bất quá ngươi chỉ sợ còn chưa phát hiện, cái này yêu cốt chi hồ trung vốn là còn một món khác đồ trọng yếu, bây giờ lại là không thấy. Liễu Chân Tầm nghe vậy nhất thời biến sắc. Hắn không phải đần độn, rất nhanh liền minh bạch đối phương lời nói ý tứ. Mạnh ba đại nhân, là muốn thuộc hạ đem người kia bắt trở lại sao? Liễu Chân Tầm lập tức hỏi. Nữ nhân không có trả lời, mà chính là đứng dậy. Dạo bước đi đến bệ cửa sổ bên cạnh, nhìn lấy ngoài viện trên đại đạo ngụy dịch thân ảnh, khoe miệng nàng hơi hơi nổi lên một vòng dị dạng đường cong. Thật là có ý tứ tiểu tử. Lá gan xác thực không nhỏ, khó trách dám từ Khâu Trinh Nguyên trong tay hổ khẩu đoạt thực. Còn đem ngươi cùng một chỗ hồ lộng qua, ha ha, thật sự là càng nghĩ càng có ý tứ. Không có để ý Liễu Chân Tầm càng ngày càng đen sắc mặt, nữ nhân nhiều hứng thú bình luận. Đáng tiếc hắn không thích hợp thu nạp thánh giáo. Nữ nhân than nhẹ lắc đầu. Thoáng một cái, Liễu Chân Tầm ngược lại là có chút hồ đồ. Không biết rõ trước mắt vị này mạnh bà đại nhân đến là có ý gì. Tính toán, không cần đi tìm hắn, vật kia đối chúng ta mà nói không trọng yếu, chúng ta muốn chỉ là yêu cốt chi hồ bản thân mà thôi. Ngũ đại yêu cốt chi khí, chúng ta trên tay nguyên bản có hai cái, hiện tại lại cầm tới yêu cốt chi hồ, chỉ cần lại từ sát võ tông cầm tới yêu cốt chi lô. Đến lúc đó bốn kiện yêu cốt chi khí tề tụ, chúng ta cũng chỉ thiếu khuyết yêu cốt chi đỉnh. Chẳng lẽ mạnh bà đại nhân ngươi đã có yêu cốt chi đỉnh tin tức? Liễu Chân Tầm nghe vậy nhất thời nhịn không được lộ ra nét mừng. Hắn đương nhiên biết tề tụ ngũ đại yêu cốt chi khí ý vị như thế nào. Chí ít, hắn về sau cũng không cần dạng này mai danh ẩn tính trốn ở Bá Vương Tông. Không sai, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giúp ta từ các ngươi Bá Vương Tông trong bảo khố lấy ra một vật, cũng là lần trước ta nói cho ngươi vật kia. Nữ nhân chậm rãi gật gật đầu, mỉm cười mở miệng nói ra. Cái này, độ khó khăn rất lớn a. Liễu Chân Tầm nghe thấy lời này, nhất thời lại nhịn không được nở nụ cười khổ. Nữ nhân xoay đầu lại, đôi mắt trung phát ra một tia hiếm thấy ý cười, ta tin tưởng ngươi sẽ thành công. Cho ngươi thời gian nửa năm, hy vọng đừng để ta thất vọng. Nói vừa xong. Chỉ thấy hết ảnh nhất tránh, phảng phất ánh sáng mặt trời khúc xạ một dạng. Nàng thân ảnh cứ như vậy hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Liễu Chân Tầm đến là thân phận gì? Làm sao lại biết nhiều như vậy bí ẩn, chỉ sợ cũng không đơn giản. Trạch viện bên ngoài, Ngụy Dịch tự nhiên không biết thư phòng chung tình huống, ngược lại cau mày trầm tư. Liễu Chân Tầm một cái ngoại môn phân viện trưởng lại muốn mưu đoạt yêu cốt chi hồ. Bản thân cái này liền rất lợi hại khả nghi. Còn có nội môn Khâu trưởng lão những chuyện kia, bình thường người khẳng định không biết, nhưng là Liễu Chân Tầm lại rõ ràng vô cùng. Đơn giản đều có chút họa dạ gì phong phạm. Tính toán, bất kể như thế nào, dù sao đều không liên quan chuyện của ta. Hiện tại Thuần Dương kiếm quyết đã nắm bắt tới tay, quản hắn như thế nào đây? Ta làm tốt chính mình sự tình liền đầy đủ, trời sập xuống cũng có người cao ở phía trước đỉnh lấy. Ngụy Dịch nhún nhún vai. Hắn cũng không muốn cầm bán rau củ tiền lương qua cầm bán bạch phiến tâm, hắn biết rõ mắt xuống thân phận. Chỉ là Bá Vương Tông một cái đệ tử bình thường mà thôi. Cũng lười lại từ tìm phiền não. Ngụy Dịch cất bước đi thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, Ngụy Dịch cũng triệu hồi ra hệ thống, bắt đầu lựa chọn học tập xong cả bản Thuần Dương Kiếm Quyết. Đốt, người chơi bản thân đã tập được Thuần Dương Kiếm Quyết, thượng bán bộ, phải chăng cùng hạ bán bộ tiến hành dung hợp? Dung hợp về sau, Thuần Dương Kiếm Quyết đem sẽ trở nên hoàn chỉnh, phẩm giai sẽ đề cao chí huyền phẩm cực đẳng, bất quá người chơi võ kỹ đẳng cấp sẽ theo tỷ lệ hạ xuống. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Ngụy Dịch không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp nói, dung hợp. Rất nhanh. Rất nhiều chi nhớ dung nhập Ngụy Dịch náo hải chi trung. Thuần Dương Kiếm Quyết rất nhanh liền từ tàn khuyết bản huyền phẩm chung các loại biến thành bản đầy đủ huyền phẩm cực đẳng. Bất quá võ kỹ đẳng cấp cũng từ V16 biến thành V12. Đương nhiên, uy lực cũng không có hạ xuống bao nhiêu. Dù sao biến thành huyền phẩm cực đẳng võ kỹ. Bất quá muốn nếu tăng nữa đến mát cấp V20, không thể nghi ngờ liền trở nên khó khăn không ít, bởi vì võ kỹ đẳng cấp đề bạt, thăng cấp cần thiết kinh nghiệm cũng biến thành càng nhiều. Xem ra muốn lĩnh ngộ Thuần Dương Kiếm Ý, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngụy Dịch tâm trung nghĩ đến, cước bộ nhưng không có dừng lại. Đi qua cầu tàu. Đi ngang qua ngoại môn quảng trường thời điểm, hắn lại bị người cho cản lại. Cản đường người chính là Khâu Bình. Ngụy Dịch không nghĩ tới trước đó không lâu vừa cùng Liêu Chân Tầm nói đến hắn, nhanh như vậy liền đụng vào nhau. Đương nhiên, Khâu Bình cũng không là một người, mà chính là mang theo mười mấy người cùng lúc xuất hiện. Dẫn đầu chính là Từ Đại Trung, còn lại những người kia cũng đều là thực lực đỉnh phong ngoại môn đệ tử, liên hợp lại đội hình xác thực không thể khinh thường. Khâu Bình sắc mặt âm trầm nhìn lấy Ngụy Dịch, tay phải vung lên. Một đoàn người lập tức liền đem Ngụy Dịch đoàn đoàn bao vây đứng lên. Ngụy Dịch, đem đồ vật giao ra. Nếu không hôm nay muốn ngươi đẹp mặt. Khâu Bình mắt lộ ngon sắc, nhìn lấy Ngụy Dịch nghiến răng nghiến lợi nói ra. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 89, miệng lươi dẻo quẹo.